Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an toàn. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thích giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, thưa chư quý vị, hôm nay chúng ta vào phẩm kinh Pháp Sư Công Đức. Phẩm Pháp Sư Công Đức này nó có liên quan đến phẩm kinh thứ 10. Phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư, rồi đến phẩm hôm nay phẩm 19 là Pháp Sư Công Đức. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp, người chuyển Pháp nên đời gọi Pháp Sư. Khi đã là Pháp Sư thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý liền có đầy đủ công đức. Sáu căn có 6.000 công đức. 3 căn ý, tai và lưỡi khi nghe, khi nghĩ và khi nói không có chướng ngại, nên mỗi căn được 1.200 công đức. Còn 3 căn nơi thân, nơi mắt, nơi mũi khi chạm xúc, nhìn và ngửi thì thường gặp chướng ngại, nên mỗi căn chỉ có 800 công đức. Tổng cộng 3 căn này thì chỉ có 2.400 công đức mà thôi. Tức là khi cái tai mình nghe, đóng cửa mình cũng nghe được. Khi cái ý mình nghĩ, đóng cửa lại mình cũng có thể nghĩ được. Đó. Còn khi nói, đóng cửa mình nói bên trong bên ngoài cũng nghe được. Cho nên 3 căn này là mỗi căn 1.200 công đức. Còn khi đi đóng cửa không đi được, khi thấy đóng cửa lại không thấy được, khi ngửi nhét nút lại không ngửi được, cái chai dầu nhét nút không ngửi được. Cho nên cái này có 800 công đức mà thôi. Những công đức nêu trên là công đức của vị toàn phần Pháp Sư, tức là công đức của hàng Bồ Tát thọ trì đọc tụng in chép phổ quán và cúng dường kinh Pháp Hoa. Tức là hôm nay chúng ta tụng, cứ nêu Pháp Sư Công Đức, Pháp Sư Công Đức, mà không biết là Pháp Sư Công Đức 6.000 như vậy là ai có cái 6.000 đó. Cái này hàng Bồ Tát mới đủ 6.000 cái công đức này. Và muốn đủ 6.000 công đức này thì phải tu đủ 6 cách tu về Pháp Hoa Kinh: đọc, tụng, in chép, diễn thuyết, diễn giảng, cúng dường. 5 cái đó hoàn toàn đầy đủ rồi mới nhận, mới giữ, duy trì cái Pháp Hoa Kinh, toàn bộ Pháp Hoa Kinh thì mới gọi là Pháp Sư. Và Pháp Sư đó là mới đủ 6.000 công đức. Mỗi căn như vậy, mỗi giác quan như vậy là đều có một số công đức nhất định. Đó. Bởi vậy cho nên 6.000 công đức này là của hàng Bồ Tát. Quý vị nhớ nha, để có hàng Bồ Tát. Riêng chúng ta là những hành giả Pháp Hoa Kinh hoặc là thuộc hàng đệ tử của Bồ Tát mới sơ khởi bước vào tu tập hoặc đang tu luyện kinh Pháp Hoa thì chúng ta thuộc về dạng gì? Dạng là Bồ Tát hạnh. Kia là đắc quả vị Bồ Tát, còn ở đây là chỉ là Bồ Tát hạnh mà thôi. Tức là chúng ta đang chập chững bước vào tập sự tu và luyện sống theo hạnh của Bồ Tát. Chúng ta chỉ là thiếu phần pháp sư thôi, chỉ có thiếu phần, tức là một phần ít pháp công đức thôi, thiếu phần công đức thôi, chứ không phải là toàn phần pháp sư, không phải là toàn phần là đầy đủ công đức 6000 như là trong cái phẩm kinh đã ghi. Quý vị nhớ cho, các ngài Bồ Tát toàn phần hoặc là bán phần pháp sư thì các ngài được 6000 công đức, hoặc ít hơn, hoặc 4000, 3000, đó là tùy ở nơi các ngài. Còn chúng ta thì là ít thôi, vì chúng ta là thiếu phần, phải không? Còn các ngài là toàn phần đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có 6000 công đức như là cái phẩm kinh đã ghi. Chúng ta hàng đệ tử của Bồ Tát thuộc về thiếu phần pháp sư thì công đức chúng ta ít hơn, hoặc là 60, hoặc là 30, hoặc là 20. Người nào tối thiểu cũng được 5-6 công đức, phải không? Bây giờ trong số có ngồi đây có mặt này, người nào ít nhất cũng được 6 công đức, tức là một căn được 1 công đức, đó là tối thiểu, và nhiều lắm là được vài chục thôi, rồi từ đó mới lên, chứ làm gì có tới 6000 công đức. Một người như vậy thì được 5-6 công đức là giỏi rồi, khởi tu như vậy là giỏi rồi. Khởi đạt như vậy, từ ít dần dần tích tụ sẽ dày sâu công đức, tích tiểu thành đa. Nhất định trong số chúng ta ai tu luyện tập sự làm pháp sư tối thiểu cũng được 1 trong 6 cách thọ trì. 6 cách thọ trì là gì? Có thể là quý vị, có nhiều vị là không có thể thuyết giảng được, nhưng có thể đọc được, không có chuông mỏ nhưng ở nhà đọc được. Có vị thì tụng, chiều nào cũng tụng, tối nào cũng tụng, hoặc một tháng tụng 2 lần, 4 lần, đó là tụng. Tụng có chuông, có mỏ, có thì thời khắc đàng hoàng, có nghi thức là tụng. Đó là được 2 rồi đó. Có vị thì cả 2, đọc bài giảng Pháp Hoa, đọc sách về Pháp Hoa, rồi tụng kinh Pháp Hoa là được 2 à. Có vị là cúng dường in, hoặc là tự mình chép toàn bộ kinh, hoặc là chép một phẩm, hoặc chép một câu, 2-3 câu, rồi sao gửi cho người khác đọc, in chép. Nè, phổ quán ở đây không bắt buộc là phải giảng toàn một phẩm kinh, một bộ kinh, mà có thể giảng một câu, đi đâu gặp đâu á, phổ quán một câu, một chữ, hai chữ, một chữ diệu, hai chữ là như thị, tức là như vậy đó. Nè, một câu, như trong một câu ở trong Phổ Môn chẳng hạn, tâm bi răng như sấm, từ ý dịu dừng mây, ví dụ vậy đó. Tâm bi là sao, ý từ là sao đó, thì sẽ phổ quán cho người khác biết, thì cái đó cũng gọi là phổ quán, tức là thuyết giảng cho người khác về kinh Pháp Hoa. Và một cách nữa là cúng dường kinh, để quyển kinh lên mình lại, cúng dường hương hoa, xong lên để cúng Pháp Hoa. Người ta tụng kinh, mình đến mình lại mình cúng dường. Người ta giảng kinh, mình tới nghe mình lại mình cúng dường. Cúng dường kinh. Trong 5 cách này đạt được toàn được nó đầy đủ rồi thì qua cái cách thứ 6 là thọ trì. Có thể khi nói chữ thọ trì là gồm hết 5 cách kia. Và cách thứ 6 là luôn luôn giữ gìn, nhận lãnh và giữ gìn, nhận lãnh cái sứ mạng, cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm là mình đó, tự nhận lấy mình để mà tu luyện, để mà phổ truyền, để mà gìn giữ, để mà duy trì kinh Pháp Hoa. Trì là giữ, thọ là nhận, tự nhận lấy, không ai đợi phân công hết. Làm sao cho cái kinh Pháp Hoa này, cái kinh diệu này nó thấm nhập cho mọi người. Ví dụ cái nhà bên hàng xóm á, họ chửi lộn với nhau, bây giờ mình dùng một cái lời diệu mình khuyên can họ, rồi họ nghe lời mình, tức là mình đã đem Pháp Hoa kinh, đem cái pháp diệu của Pháp Hoa kinh để mình giảng giải cho họ nghe. Giảng giải làm sao? Trời đất ơi, anh chị này ngộ à, tôi thấy hai anh chị là một rồi, ăn một mâm, ngồi một chiếu, kể cả thở nhau một chung một hơi và đẻ chung nhau một đứa con, Mà bây giờ như kẻ thù quánh lộn chửi bới nhau là sao? Kỳ chưa? À nghe, muốn chửi là để cho tôi đi khỏi ở nhà muốn chửi như chửi. Còn chửi như vậy tôi buồn lắm á. Tôi hôm nay tôi hiểu lầm, tôi biết anh chị là người trí thức chứ. Ai ngờ mà anh chị cũng vũ phu dữ dằn vậy. Thôi giận nhau thôi bỏ qua đi, nghe lời tôi qua đi. Còn chị qua bên tôi chơi một chút đi, thấy không? Chị em mình nói chuyện một chút đi, rồi anh hết nóng rồi về. Ở đó cãi qua cãi lại thì đánh lộn nhau. Rồi con cháu nó buồn phiền, mình cũng trí thức với nhau trong xóm mà. À, như vậy là quý vị truyền giảng Pháp Hoa Kinh à. Chứ không phải Pháp Hoa Kinh đó là cái Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Bát Nhã Bồ Tát Ma Ha Tát đó thì Pháp Hoa Kinh đó. Cái gì mà Pháp diệu vào đời là Pháp Hoa Kinh. Quý vị phải hiểu cái chỗ đó. Ngài Thái Hư Đại Sư giảng có cái chữ diệu không á, mà 30 tiếng đồng hồ. À, một chữ diệu thôi. Mà thông được cái chữ diệu là thông toàn bộ kinh. Tất cả quý vị làm cái gì mà diệu, nói cái gì mà diệu, ngửi cái gì mà diệu, đi cái gì mà diệu là quý vị đang thọ trì Pháp Hoa Kinh. Chứ không phải Pháp Hoa Kinh có trong cái quyển kinh Pháp Hoa. Tất cả các kinh đều là Pháp Hoa Kinh. Hoa Nghiêm cũng Pháp Hoa Kinh, à. Lăng Nghiêm cũng Pháp Hoa Kinh, à. Niết Bàn cũng Pháp Hoa Kinh. Cho nên Pháp Hoa và Niết Bàn thuyết chung một thời 8 năm. À. Thấy chưa? Chứ không Pháp Hoa Kinh nó nằm trong cái cuốn Pháp. Nhưng mà mở đề cuốn Pháp Hoa là cái cuốn tóm lược, và mấy cái kia là nó hoàn chỉnh cho bộ kinh diệu, bộ Đại Thừa mà diệu. Trong các hạnh tu luyện Pháp Hoa Kinh đạt công đức như phẩm kinh này đã diễn tả, thì hạnh tu về tứ vô sở úy là khó nhất. Tức là tu luyện về phương diện phổ truyền Pháp Hoa Sư có 4 điều chẳng sợ. À, cái này nói cho những vị cao một chút, rồi sau đó chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Một là tổng trì bất vong, hai là tận tri pháp dược, ba là thiện năng vấn đáp, bốn là năng đoạt vật nghi. À, 4 cái điều này chúng tôi sẽ giải cho quý vị nghe. Nghĩa là vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh đạt 4 điều không hề hãi sợ. Một là vị Pháp Sư phổ truyền giáo Pháp không quên, hoặc là không có lẫn lộn cái Pháp này sang cái Pháp khác. À, hai là vị Pháp Sư phổ truyền giáo Pháp đóng vai một vị thầy thuốc chữa lành về mặt tâm linh. Ba là vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh phổ truyền giáo Pháp có khả năng giải đáp mọi câu hỏi của những người cần cầu giáo Pháp, tức là vấn đáp thông suốt đó. Thứ tư là vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh phổ truyền giáo Pháp phải có khả năng dứt trừ sự nghi ngờ, sự nghi hoặc cho cái khác. 4 cái này gọi là vô sở úy. À, khi vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh tu luyện đạt đến cái khả năng tu chứng như thế thì còn có điều gì đáng sợ hãi sợ nữa đâu, và còn có điều gì lo mà không đạt được phần công đức nơi 6 căn. Dù là 6 giác quan phàm tục do cha mẹ sinh ra, nhưng mà đến cái trình độ mà tứ vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi của một người thọ trì Pháp Hoa Kinh, thì tự nhiên nó có công đức, và tự nhiên không còn sợ hãi, và tự nhiên nó phải hăng hái trong cái sự việc, trong sứ mạng hoằng dương chánh pháp, phổ truyền Pháp Đại Thừa, Pháp Diệu. Phẩm Pháp Sư công đức này nhắc nhở cho người tu luyện chú trọng luyện tu nơi 6 giác quan. À, đa phần giới tu học Phật mới bước vào cửa đạo đã vội vàng đi sâu vào thiền quán. Ai ai cũng mơ vào thiền quán. Là vì sao? Là vì khi ở Trung Quốc nó có 10 tông gặp về đời nhà Tần đốt sách trong học trò và Nam Bắc Triều phân tranh, cho nên 9 tông kia bị dẹp hết. Ai mà có sách, có kinh, có văn, có tự thì bị nhà vua ta giết chết. Cho nên chỉ còn có một thiền tông là không có ngôn ngữ, không có chữ nghĩa, chỉ có làm thinh là tu thôi, và đắc với nhau, nhìn nhau, nói mẹo nhau là đắc thôi, tiền cao như vậy thôi. Cho nên cái đó nó bắt đầu thiền tông thịnh hành sau này. Rồi ở Việt Nam là một vị vua giao ngôi cho con, rồi lên làm thái thượng hoàng, và sau đó xuất gia nối tiếp cái tổ Trúc Lâm và lập ra một cái phái thiền tại Yên Tử. Cho nên ngài trở thành là tổ thứ nhất của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Với cái kia là ngài tới tổ thứ sáu, thứ năm, thứ sáu là, nhưng với tại Yên Tử thì ngài sơ tổ. Dưới cái uy quyền của một vị hoàng đế, rồi lên thái thượng hoàng, rồi lên làm hòa thượng, rồi lên truyền. Cho nên ngài truyền là có cái cánh tánh cách là thiền tông phái Trúc Lâm Yên Tử, thì cả nước ta phải theo thiền thôi. Vì vậy cho nên những người con Phật dù tại gia hay xuất gia mới vừa bước vào đạo là đã nghĩ ngay đến chuyện thiền tông rồi, thiền quán rồi. Cái này không phải là không cần thiết. Thực tế tu học rất cần thiền quán, nhưng thiền quán phải chờ ít nhất là ở vào giai đoạn thứ nhì hoặc thứ ba. Còn giai đoạn đầu là phải tu luyện sáu giác quan, và quan trọng là năm giác quan thuộc về tiền ngũ căn, tức là mắt, tai, mũi và lưỡi, thân. Còn cái ý thì tới cái thời kỳ sau. Năm giác quan này đắc thì giác quan ý rất dễ đắc. Cái này quý vị đã học chưa? Cái sáu giác quan này quý vị đã học chưa? Từ khóa 1 đến khóa 3 nơi đạo tràng này đã hướng dẫn học viên tu luyện về sáu giác quan. 3 năm dài như vậy mà khổ nổi là sao? 3 năm, từ khóa 1 đến khóa 3 là 3 năm. Nhưng đa số chưa chứng đắc, chưa đắc ngộ được cái sáu giác quan. Vì sao vậy? Là vì xem thường việc tu luyện sáu giác quan, cho nên khó thẩm sâu vào giáo lý. Một khi không tu luyện mà ngồi chờ sự chứng đắc thì chẳng khác nào mơ nấu cát mà chờ đợi thành cơm, phải không? Trong 5 năm qua quý vị có học thật, nhưng mà quý vị không tu luyện. Quý vị tưởng bộ là cái khóa 1 là thân lực thế, cái khóa 2 là sinh lực thế, là về hơi thở, khóa 3 là ý thức thế. 3 năm như vậy quý vị tưởng rằng cái đây là chuyện chơi chơi, nhưng thực ra nó là mở cửa đi vào thiền quán, mở cửa đi vào thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh, thành con người đầy đủ, và nhất là mở cửa để mà đạt cái phần công đức của mười vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. 5 năm đó là 5 năm nền tảng để cho năm nay quý vị bước vào Kinh Pháp Hoa. Chủ đích nó là 6 năm. Bây giờ quý vị có muốn học nữa cũng vậy nữa, để tu cái đó nhé. Cứ học hoài, học cái 5 năm, 6 năm rồi coi thường ở giáo pháp, không tu cũng luyện. Có một số vị đến năm nay chưa không tu luyện là vì 5 năm kia không học, cho nên khó biết và khi đến không hiểu. Còn một số khác đã học suốt qua 5 năm nhưng mà không tu không luyện. Khổ chưa? Cho nên bây giờ nói lại là nó đã qua rồi, uổng quá chừng. Suốt 3 năm như vậy, nếu quý vị luyện 3 năm đó thì 2 năm sau nữa là nó thuộc về Mạt Na A Lại Da và Vô Thích. Thì 5 năm rồi, năm nay quý vị thênh thang bước vào trong cái tòa nhà Pháp Hoa, và công đức nó sẽ chảy dài đến quý vị. Như mưa ngồi tự nhiên nước mưa nó đến, không cần phải chạy đi đâu kiếm nước, công đức tự nhiên nó đến. Mà trong 5 năm rồi không tu thì bây giờ cứ ngồi chờ thì cũng như nấu cát mà mơ thành cơm vậy thôi. Phẩm Kinh Pháp Sư Công Đức giúp người tu luyện nhớ lại các bài học luyện sáu giác quan nơi các khóa học trước. Phẩm này nhắc lại để quý vị giật mình. Bây giờ về kiếm bài cũng có nữa, kiếm băng cũng còn nữa, băng mở ra thu nhặt tít hết rồi, nó còn nữa. Còn bài thì gói bánh mì ăn hết rồi, nó còn nữa. Cho nên và vì lúc học nó không luyện, không có tu. Thì cho nên bây giờ nghe nói thôi, nghe nói cũng như là nghe người ta dọn một mâm cao lương mỹ vị thôi, nhưng mà mình không được nếm, không được ăn nữa, nghe nói thôi. Cho nên bây giờ đọc tác phẩm này, nghe nói những bài học trước, những năm học trước, 5 năm học trước, nhất là 3 năm luyện về 6 giác quan là quý vị không luyện. Bài này, phẩm này là nhấn mạnh cái chỗ tu luyện về 6 giác quan để giúp hành giả sớm đạt phần công đức. Ví dụ như phẩm kinh này dạy về nghe. Khi tai nghe chớ nên đam mê, chớ nên lệ thuộc, và khi nghe không để cho nhĩ căn bị hư hoại, bị rối loạn, bị lầm lẫn. Đó. Ví dụ như trong phẩm kinh này, phần chính văn chí nữa chúng tôi đọc cho quý vị nghe, thì Đức Phật dặn đi dặn lại như vậy. Năm giác quan kia cũng y như tai vậy. Giác quan nào Đức Phật cũng dặn hết. Cho nên có nhiều vị mới vừa tu á, thì nói là biết Phật nói chi cứ dầm tới dầm lui, giác quan thứ nhất, giác quan thứ nhì, nó hoài, cái phẩm tụng hoài mà không hết, vòng vòng. Nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại vậy mà con có ngài còn không chịu làm theo, huống chi nó lướt qua toát yếu thì làm sao ai chịu làm, phải không? Lưu ý khi đi sâu vào tu luyện theo phần kinh văn, tức là phần kinh á, nãy giờ chúng tôi nói thì thuộc ở về phần mở đề. Xí nữa quý vị đi sâu vào phần kinh văn của cái phẩm kinh này thì chúng ta phải không nên mê nê chấp thuộc về cái con số 800 hoặc là con số 1200 như một nguyên lý toán học. Khi quý vị đọc con số, nhưng quý vị đừng có nghĩ đây là quý vị tính toán như là một nguyên lý của toán học, mà nên hiểu theo cái con số có ý nghĩa triết học thì mới hy vọng liễu tri được cái ấn nghĩa của phẩm kinh này. Hôm nay quý vị hiểu phẩm kinh này, khi đọc nghe con số đó, quý vị cứ đem toán học ra để mà quý vị hiểu. Thì hôm nay chúng tôi nhắc và lưu ý quý vị đừng đem toán học ra, mà khi nghe con số đó là con số đó có triết học. Khi quý vị lên trình độ cao hơn, có dịp hoặc là quý vị tự nghĩ để quý vị tìm bung khởi cái phần triết học của con số này chỗ nào. Hôm nay không có thời giờ. Đó, những cái tôi trình bày khi nãy giờ đó là phần mở đề để cho quý vị có một căn bản đi vào phần nội dung, quý vị khỏi rối rắm cái tư tưởng. Và khi tư tưởng ổn định thì sự hiểu kinh Pháp Hoa mới dễ dàng, mà hiểu được kinh Pháp Hoa rồi thì sự tu luyện mới đắc quả. Bây giờ mời quý vị vào phần nội dung của phẩm kinh hôm nay. Phẩm kinh hôm nay, bài học hôm nay là nó có 3 nét chính. Toàn phẩm chúng tôi chia 6 nét, hôm nay học 3 nét. Thứ nhất là Đức Phật nêu 6000 công đức nơi 6 giác quan của vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Đại chúng hiểu ý nghĩa về công đức có sự tùy hỷ kinh Pháp Hoa. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Như Lai ngài mới dạy tiếp phẩm Pháp Sư công đức này. Tức là sau khi đại chúng hiểu cái về cái phần mà tùy hỷ công đức á, phân biệt công đức rồi tùy hỷ công đức, rồi hôm nay là Pháp Sư công đức. Cho nên khi đã hiểu tùy hỷ công đức là thế nào rồi thì Đức Phật mới nói tiếp phần Pháp Sư công đức. Ai chưa nghe cái phẩm tùy hỷ công đức của tuần trước nữa thì tìm cái phẩm kinh đó mà nghe, tìm băng để mà nghe, tìm bài để mà đọc rồi mới hiểu được cái phẩm này. Tôi nhắc lại một lần nữa, từ phẩm 15 cho tới phẩm 28 rất khó, cho nên người nghe phải nghe liên tục, phải quay băng nghe đi nghe lại nhiều lần, phải đọc bài nhiều lần. Không khi nào bài đại học mà học trò chỉ nghe giảng sư giảng một lần, giáo sư giảng một lần mà thấu đạt được hết. Chẳng những đọc sách mà còn biên, còn chép, còn ngồi suy tư, còn học thuộc lòng bài, nhấn mạnh những đoạn nào thì sinh viên đó mới hiểu được cái bài đại học. Bài đại học đó chỉ dạy cho sinh viên thành một vị giáo sư thuộc về mặt sự tướng, mà phải học như vậy đó, phải học 4 năm, 5 năm mới trở thành một kỹ sư, thành một luật sư, thành một vị cử nhân. Còn muốn học lên cao học phải học nữa, mà học lên tiến sĩ phải học nữa, muốn học lên học giáo phải học nữa, mà học bác học học nữa, muốn học siêu bác học phải học nữa. Còn ở đây quý vị học á, kiếp này không đạt thì kiếp sau quý vị chẳng những là siêu bác học mà đi vào thầy của nhà siêu bác học, trở thành Bồ Tát cơ. Cho nên không thể nào mà nghe một lần như vậy là có thể hiểu được đâu. Thế vậy ở đây quý vị không liễu đạt và không chứng đắc là gì? Quý vị tu học làm biến quá, tới nghe thầy một lần rồi thôi, về không nghe lại, không học bài. Nói cách khác là học trò đây không học bài. Tới trường thì không có biên bài, không có chép bài, về nhà là không học bài, và bữa sau tới không trả bài, không làm bài, thì học trò này chỉ nghe thôi chứ không đắc được. Không có thể nào cấp bằng cho sinh viên để trở thành ra là thiếu phần pháp sư được. Cho nên mong quý vị là phải nghe lại. Ví dụ muốn nghe cái bài này thì ngày hôm qua quý vị phải nghe cái phẩm tùy hỷ công đức. Còn nếu mà quý vị không nghe thì tốt không ở nhà ngủ quắc á. Cho tới đây không nghe cái phẩm trước á thì tới cái phẩm này nó không nghe, không hiểu. Quý vị không hiểu cái phẩm pháp sư thì qua pháp sư công đức quý vị không hiểu. Quý vị không hiểu phẩm Như Lai thọ lượng thì quý vị không thể nào hiểu tùy hỷ công đức, không thể hiểu nào hiểu pháp sư công đức. À, chép bài, gặp nhau trao đổi, hỏi nhau về những cái chỗ mà mình còn ngờ vực và luôn luôn lăm râm trong miệng, đọc tới đọc lui. À, hôm nay tôi kinh nghiệm soạn cái bài này thấp xuống một chút nữa. Mà nếu cái bài hôm nay mà quý vị về không tu thì thôi, chúng tôi thua, không cách nào hơn. À, bây giờ mời quý vị vào phần chính văn. Chính văn khi nãy quý vị tụng đó, bây giờ chúng tôi cũng tụng lại cho quý vị, nhưng có một đôi chút, hơi tóm lược một chút về cái ý cho quý vị dễ liễu tri. Đức Thích Ca Như Lai dạy Bồ Tát Thường Tinh Tấn và đại chúng rằng: Này Bồ Tát Thường Tinh Tấn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa này bằng cách thọ trì đọc tụng, in chép phổ quán và cúng dường thì mắt được 800 công đức, mũi được 800 công đức và thân cũng được 800 công đức. Đặc biệt ba giác quan, tai được 1200 công đức, mũi 1200 công đức và ý 1200 công đức. Sáu giác quan được tổng cộng là 6000 công đức. Dùng tất cả công đức này trang nghiêm sáu giác quan cho nên thấy đều được thanh tịnh. À, lật đi lật lại cái chỗ này. Quý vị nói tại sao mà con cũng tụng kinh đi, cũng thọ kinh, cũng trì kinh mà con có được nghe những tiếng trên cõi trời, con không nghe được tiếng của tất cả. À, thì cái đoạn kinh này thấy rõ không? Dùng tất cả công đức này trang nghiêm cho sáu giác quan. Không có cái công đức đó, không trang nghiêm cho sáu giác quan thì làm sao mà được thanh tịnh? À, khi sáu giác quan thanh tịnh rồi đó thì nó mới có là nghe được cái gì, thấy được cái gì, biết cái gì, hiểu cái gì chứ. Cho nên đòi hỏi thì cái giác quan này, cái căn mắt tai mũi lưỡi của quý vị là cha mẹ sanh thiệt, mắt phàm thiệt, nhưng mà mắt phàm đây phải thanh tịnh. Chỉ nữa chúng tôi nói mắt thanh tịnh là mắt làm sao mà được thanh tịnh. 800 công đức nơi mắt. Đó, mở đề Đức Phật nói mắt trước. Người thiện nam thiện nữ đó dùng mắt phàm do cha mẹ sanh ra, nhưng nhờ công đức tu luyện kinh Pháp Hoa cho nên mắt được thanh tịnh, thấy rõ khắp thấy 3000 đại thiên thế giới, trong ngoài núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đánh, nhất là thấy hết tất cả các nghiệp lành dữ của thấy các loài chúng sanh, nhân duyên quả báo, chỗ sanh sáng các loài ấy đều chứng thấy biết tất cả. Đã, mắt đã. Quý vị có đã được như vậy chưa? Chưa được phải không? Chưa được thì tại sao? Chỉ nữa rồi mình sẽ tìm hiểu. Đức Thế Tôn tuyên thuyết thơ kệ để trùng tuyên lại nghĩa này: ai trụ giữa đại chúng, tâm hồn vô sở úy, thuyết giải pháp Hoa Kinh, công đức của người này mắc 800 công đức. Nhờ phước báo trang nghiêm, mắt này rất thanh tịnh, dù mất cha mẹ sanh vẫn thấy 3000 cõi, thấy rõ núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Vi, khắp thấy núi rừng khác, biển cả suối sông ngoài, thấu xuyên A Tỳ Ngục, trên đến trời hữu đánh, thấy rõ cả chúng sanh, dù rằng chưa thiên nhãn, mắt phàm vẫn thấy rõ. À, vậy thì chúng ta qua đoạn một của phẩm kinh này, quý vị ngưng một tích tắc, vài tích tắc, để coi mắt quý vị đã có chút công đức nào chưa. Có thì có như thế nào, chưa thì chưa như thế nào, và tại sao có, tại sao chưa. Ở đây công đức của vị pháp sư tới 800 công đức nơi mắt mà, thì quý vị được mấy công đức? Được 80 chưa? Được 8 công đức chưa? Tối thiểu cũng được 1 công đức rồi đấy, nhưng mà tự quý vị không biết thôi. À, nhiều khi mình cởi một trâu á, mình quên đếm một trâu của mình nè. À, nhiều khi cái công đức mà mình không biết mình có công đức. Đó. Để rồi chúng tôi sẽ phân tích chỉ cho quý vị thấy. Bây giờ tích từng đoạn để chúng ta hiểu. Thì bây giờ giảng luận đại cương có nét thứ nhất cái đã, rồi mới tiếp nét thứ nhì. Nét thứ nhất cái Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy Bồ Tát thường tinh tấn. Dạy cho Bồ Tát thường tinh tấn, nghe rõ nha. Và đại chúng về công đức của người thiện nam thiện nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa thì sẽ được 6000 công đức. Đem chia từng giác quan, tức là mỗi căn, mỗi giác quan trung bình được 1000 công đức. Nhưng tai lưỡi và ý ít chướng ngại hơn, nên mỗi giác quan được tới 1200 lần. Còn mắt mũi và thân thì sự thấy ngửi và xúc chạm có phần trở ngại hơn, nên mỗi giác quan chỉ được có 800 công đức thôi. À, cái này quý vị rõ rồi. Đoạn mở đầu phẩm kinh này, Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của cái tầm nhìn của mắt. Khi người thiện nam thiện nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa chứng đắc công đức thì dù là mắt phàm tục do cha mẹ sinh ra nhưng vẫn thanh tịnh nhờ cái thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên mắt thường vẫn được thanh tịnh như thường. Nhờ thanh tịnh nên nhìn xa thấy rộng cả ngàn đại thiên thế giới, và nhất là thấy được sự lành sự dữ, tội báo nghiệp quả của từng mỗi loài chúng sanh. Bây giờ quý vị đã thấy tới 3000 đại thiên thế giới chưa? Quý vị đã thấy sự lành sự dữ của người khác chưa? Của các loài chưa? Thấy được núi Tu Di Thiết Vi chưa? À, đoạn kinh này rất khó tin đối với những người ác đức, nhất là đối với người lười biếng. Nhưng đối với người thiện nam thiện nữ sống theo hạnh thường tinh tấn của Bồ Tát thì rất dễ tin. Bởi vì những ai sống đời sống hiền lành theo hạnh Bồ Tát mà thường tinh tấn thọ trì, hoặc đọc hoặc tụng hoặc in chép hoặc phổ quán hoặc cúng dường kinh Pháp Hoa, thì nhất là cả 6 phương pháp tu đều gọi là thọ trì kinh Pháp Hoa thường xuyên, không hề giai đãi, không hề đứt quãng, thì người đó chứng được cái lời dạy của kinh. À, thấy rõ các công đức hiển lộ vào đời sống của chính bản thân mình hàng ngày qua từng giây phút chứng đắc. Dù là chưa đủ 6000 công đức như hàng Bồ Tát, nhưng nhất định có đắc công đức hiển nhiên. Ai đóng cái vai quan sát, nếu mà tinh ý sẽ thấy rất rõ công đức hiển lộ của hạng người này. Bây giờ nói vô đề ngay, vậy thì tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng này, người này quan sát người kia, coi thử con mắt có người nào có công đức, quý vị quan sát thử coi. Hồi giờ quý vị đã quan sát con mắt người khác chưa? Ông cha chúng ta đó, không biết cái thở đó đắc pháp qua kinh hồi nào mà truyền dạy ra một câu rất là pháp qua kinh cho đời sống hàng ngày. Trước khi đi dựng vợ ra chồng cho con mình á, Thì ông cha và mẹ nói mày thương con nào, bây giờ tao phải dẫn mày đi, mày phải dẫn tao đi coi mắt nó à. Chính quý vị cũng đã từng đi coi mắt với nhau rồi mà, sao quên đi? Pháp Hoa Kinh đấy, phải không? Tại sao nó có coi lỗ mũi à, mà lại nói đi coi mắt? Và trong các hạnh cặp mắt được đưa lên trước, tại sao? Vì là mắt là cửa sổ của linh hồn. Người nào linh hồn đó nó trong suốt thì mắt trong suốt. Người nào đoan chính thì mắt đoan chính. Người nào mắt láo liêng thì tâm hồn không đoan chính. À, người nào mắt không dám nhìn thẳng vào sự vật thì người đó tâm hồn gian xảo. Người nào có mắt nhìn nháy lìa thì tâm hồn đang loạn động. Quý vị coi mấy người điên có khi nào họ nhìn lâu được một phút không? À, cho nên mắt rất là quan trọng. Mắt của những người tu Pháp Hoa Kinh không chỉ nhìn thấy sắc tướng mà còn nhìn thấy cả âm thanh và hương vị xúc pháp. Tất cả sáu trần mắt người trì kinh Pháp Hoa đều chứng biết, lúc đầu ít dần dần tăng trưởng một cách màu nhiệm. À, mắt không nhìn thấy, à, mắt chưa nhìn thấy, nhưng mà mắt đã quan sát được cái sự vật mà mắt chưa thấy. À, ví dụ như bây giờ nói cái thằng đó ôm nhôm mặt mày xanh lét, à, cái người họ nói vậy kể cho quý vị, đâu có thấy đâu, đâu có thấy ôm nhôm, đâu có nói xanh lét, mét chằng mét chịch, ha, nhưng mà con mắt nó đã mường tượng là cái người kia xanh xao vàng vọt, ốm lắm, chưa nhìn, anh đó ở nhà anh mà sao mình thấy đâu, nhưng nghe nói là mình đã hiểu được cái người kia làm sao rồi. Cho nên người tu Pháp Hoa Kinh đều chứng biết, lúc đầu thì ít mà dần dần tăng trưởng một cách rất là màu nhiệm. Mà người tu Pháp Hoa Kinh không hay không biết cho sự thật có tăng trưởng, có chứng đắc công đức. Ở đây chúng tôi ghi câu: lành thay cho những ai đã và đang tận hưởng các phần công đức này, và cũng buồn thay cho những ai đã bỏ lỡ cơ hội. À, cái phần công đức này cũng công đức trời đất, cha mẹ sinh ra mình cặp mắt mà mình không hưởng công đức thì cái sự vào đời của mình thiếu sót rất nhiều. Mời tất cả quý vị, nhất là hành giả Pháp Hoa Kinh, hãy thực sự thọ trì kinh Pháp Hoa theo hạnh thường tinh tấn. Thọ trì kinh Pháp Hoa theo hạnh thường tinh tấn để nhấm nếm giọt ngọt của chất cam lồ mỹ vị nơi các pháp đang vĩnh hằng trên cõi trần gian này. Nếu chúng ta tu luyện mà thường tinh tấn á, thì tất cả các nguyên tố ở trong vũ trụ này chúng ta hưởng hết. Cái gì đẹp nhất của trần gian này chúng ta hưởng hết. Cái gì quý báu trong trần gian này nó trở về với ta hết. Nó về ta trong tầm nhìn, nó về ta trong hơi thở, nó về với ta trong âm thanh, vân vân. Nghĩa là sáu giác quan nó đều tụ về cho chúng ta, đủ sáu giác quan. Về phần tu luyện để mắt đạt công đức, hành giả nên lưu ý là phải tu luyện đúng phương pháp. Cái này nói tới là 3 năm lận à. Hôm nay chúng tôi chỉ lướt qua thôi. Giai đoạn đầu luyện tập phải lưu ý các điểm sau đây. À, phải tinh tấn tập nhìn, khổ luyện cách nhìn. À, phải tinh tấn tập nhìn và khổ luyện cách nhìn. Lúc đầu á là tập nhìn, mà tập nhìn á phải tập nhìn thường xuyên chứ không phải tập nhìn một bữa rồi bỏ. À, không phải tập nhìn một bữa rồi bỏ, tập nhìn thường xuyên rồi tinh tấn tập nhìn. Tiếp theo là khổ luyện cách nhìn nữa, khi đã tập nhìn rồi thì phải khổ luyện cách nhìn, phải nhìn thật chậm, mở mắt thật chậm, nhắm mắt thật chậm. À, mở mắt ra, quý vị thường có nhắm là cái mở ra vậy, cho nên mở mắt phải bốn nhịp. Mở là một à, hai nè, ba nè, bốn, nhắm lại một à, 2, 3, 1. Nhắm cũng 4 nhịp, mà mở cũng 4 nhịp. Phải tập luyện rồi đến khổ luyện. Cái này dạy rất kỹ rồi, bên đây chỉ lướt qua thôi. Phải nhìn mắt không nháy, giữ càng lâu càng tốt. Bưng một chén thuốc rất đắng lên uống mà con mắt không nháy, để chén nước xuống, chén thuốc xuống vẫn không nháy mắt. Người ta thường cái cụm ly uống nè, giờ ly lên uống, uống người ta nhìn con mắt cái người kia coi mắt có nháy không, đưa ly rượu lên, đưa ly bia lên mà uống mà nháy nè, đừng chơi. Cái chuyện cụm ly này thất bại rồi. Thằng cha này là nó có cái tâm gian xáo trong đó, nhất là khi say không giữ được. Chuyện cái mình mà mắt cứ nháy như là chớp mùa đông vậy, chớp biển mưa nguồn thì thua rồi, người đó không chơi được. Không có cha mẹ để ra như vậy mà phải tập. Cái khuôn mắt á thì cha mẹ để ra không thay, từ nhỏ tới lớn tới già chết cái khuôn mắt không thay, cái gì thay mà cái khuôn mắt không thay. Cho nên gặp lại người đó, muốn nhìn họ lâu 20-30 năm, gặp lại muốn nhớ họ là ai, quen hay không quen, nhìn con mắt trước, đừng nhìn khuôn mặt. Cái khuôn mắt không thay, nhưng trong cái màu mắt á thay. Nếu anh tu luyện á, nếu anh đoan chính á, thì cái màu mắt và cái cách nhìn con mắt anh nó khác. Ngày hôm qua nháy lìa, nhưng mà anh vào thiền định một thời gian rồi thì anh cũng còn nháy nữa. Đó, rõ ràng như vậy chứ không phải. Giữ càng lâu càng tốt. Mắt đi tiên phong, ý luôn hậu tập. Nhìn cái gì á, cái thần mắt nó đi trước và cái ý nó tiếp theo. Mắt giữ phần chủ động và 4 giác quan khác góp phần hỗ trợ. Cho nên mắt nhìn là 6 giác quan phải cùng nhìn, chứ không phải là chỉ một mình mắt nhìn không. Nhưng cái giai đoạn đầu á thì ý hậu tập cái đó. Khi ý với mắt nó kết rồi thì 4 giác quan kia cũng phải theo thôi. Cho nên quý vị có thể phân tách rằng là có 4-5 lối nhìn, có 5 cái lối nhìn, tập nhìn có 5 lối. Thứ nhất là mình nhìn cách nào, nhìn đúng cách. Xí nữa rồi chúng tôi hướng dẫn cho quý vị nhìn cái đó, rồi chúng tôi sẽ phân tách cái 4 hoặc 5 cách nhìn đó. Cái quan trọng nhất nãy giờ nói nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là phải nhìn xa thấy rộng. Khi đến cái thời kỳ cao điểm tập rồi được rồi đó thì bây giờ bắt đầu vào luyện, thì phải luyện nhìn xa thấy rộng. Không luyện nhìn xa thấy rộng thì không thể nào thấy tam thiên đại thiên thế giới hết. Muốn nhìn xa thấy rộng để rồi nhìn cả vũ trụ bao la, nghĩa là người thọ trì kinh Pháp Hoa muốn trở thành một vị pháp sư Pháp Hoa kinh thì hành giả phải biết cách tập luyện để rồi đi đến chỗ khổ luyện cách nhìn. Tập luyện để rồi đi đến khổ luyện cách nhìn. Bước đầu phải biết nhắm mắt lại mà nhìn. Hôm nay quý vị nhìn á, quý vị mở mắt, bây giờ đi vào Pháp Hoa kinh, chúng tôi bắt buộc quý vị nhắm mắt lại mà nhìn. Ngồi đúng tư thế hoa sen, tức là tọa thiền đấy, bán già hay kiết già cũng được. Mỗi ngày ít nhất một lần, ít nhất, nhiều lần càng tốt. Thời gian quy định nhất định và thường xuyên không gián đoạn. Ví dụ mình quy định nửa khuya là nửa khuya, mình quy định mờ sáng là mờ sáng, mình quy định 12 giờ trưa là 12 giờ trưa. Đó, phải có một thời giờ nhất định và không được gián đoạn, ngày nào cũng phải có như vậy. Chứ không phải bữa nay có rồi 5-7 mà ngày nghỉ rồi trở lại làm 5-7 lần để mà bù lại là không được. Từ sơ khởi dần dần đi đến trình độ phán phục tầm nhìn. Cái này phán phục tầm nhìn ở trong cái khóa thứ tư của quý vị, về lập cái bài phán phục tầm nhìn để mà đọc lại. Hôm nay không có cái thời gian để giảng giải cho quý vị nghe. Lưu ý cách nhắm mắt nhìn các pháp, nhắm mắt nhìn thấy muôn loài vạn vật, cảnh tượng gần xa là phải dày công khổ luyện. Phải có thầy lành bạn tốt hướng dẫn, theo dõi và hỗ tương. Phải kịp thời điều chỉnh những sai sót khiếm khuyết và tối kỵ là không được lạc hướng nhìn và chớ nên tham vọng nhìn, tức là khi khổ luyện pháp nhìn không được khởi ý tham vọng. Châm ngôn: mở mắt nhìn chỉ thấy phạm vi chật hẹp, nhắm mắt nhìn mới thấy rộng hiểu xa, mới thấy rộng hiểu xa. Mở mắt nhìn thì chỉ thấy phạm vi chật hẹp, rồi nhắm mắt nhìn mới thấy rộng hiểu xa. Bây giờ để thực tập hôm nay, quý vị dành cho chúng tôi vài phút để quý vị tập nhìn. Bây giờ cái điểm tụ để quý vị nhìn hôm nay là quý vị chí nữa đây, quý vị sẽ nhìn về nhà của quý vị. Người nào cũng có nhà mình ở, bây giờ nhắm mắt lại và nhìn tới về cái nhà của quý vị trong thời gian 2 phút. Rồi quý vị mở mắt ra trả lời cho chúng tôi là quý vị có thấy được không? Thấy cái gì ở nhà quý vị? Nhìn có đúng hay không đúng? Có thấy hay không thấy? Ngồi tư thế hoa sen và bắt đầu đọc chú. Làm gì cũng đọc ôm Lam, ôm chị Lâm ấy đó. Xong rồi bắt đầu nhắm mắt từ từ 4 nhịp. Nhắm thiệt nhắm lại rồi bắt đầu nhìn ở nhà. Tôi cũng xin thưa quý vị đừng có nghe tôi nói quý vị chứ mà dễ nuốt. Thầy khỏe quá, biểu mình nhìn về nhà mình thấy hết, dễ. Cái chuyện này dễ. Cái mà quý vị nói dễ là cái đó khó đấy. Tôi cũng xin là báo trước quý vị, để chi nữa tôi hỏi lại nhìn thấy gì quý vị nói trước quất. Bây giờ mời quý vị ngồi ngay lưng nè, 5 ngón tay thẳng nè, 2 bàn tay đã ra đầu gối nè, cuốn lưỡi lên nè, ngồi thẳng lưng. Bây giờ bắt đầu là mắt bắt đầu mở ra bình thường, bắt đầu nhắm nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhắm thiệt nhắm. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu thở, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngồi khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Quý vị làm 3 lần như vậy. Rồi bây giờ quý vị đọc thầm thầm trong cái tâm trí quý vị, đọc ra nghe nhỏ nhỏ, mình vừa đủ nghe một mình thôi. Ôm Lam ôm chị Lâm, ôm Lam ôm chị Lâm, ôm Lam ôm chị Lâm, 3 lần quý vị đọc đi. Rồi đạo tràng đã thanh tịnh, tam nghiệp đã thanh tịnh, bây giờ quý vị bắt đầu nhìn. Bây giờ bắt đầu xả cái nhìn bằng cách là 2 bàn tay quý vị bắt đầu chuyển và 10 ngón tay để lên ngay 2 con mắt, để vào đụng con mắt á, để 5 ngón tay nó đụng vào, nó truyền cái nội lực á, truyền cái điện lực vào trong con mắt của quý vị, để quý vị con mắt nó có thần lực. Để tay vô mắt cái đã, khoan trà đã, cứ để hai tay vô con mắt để đó cái cho nó hít cái hơi nóng vào đã. Rồi rồi quý vị vuốt tay ra, bắt đầu mở mắt 1, 2, 3, 4, mắt mở rồi. Bây giờ chà tay để sát lên mặt, chà tay để sát lên trán, chà tay để áp ra sau huyệt thận du, chà tay để vuốt các cái huyệt cần thiết. Rồi quý vị vừa chà nghe chúng tôi vừa hỏi, ai thấy gì nói nghe coi. Quý vị người thấy cách này, người thấy cách khác, nhưng quý vị không trả lời, ngại chưa trả lời, nhưng quý vị đều nói là con thấy rõ nhà con lắm. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị rằng quý vị chả thấy gì nhà quý vị, quý vị nhìn tầm bậy rồi. Chứ không phải nó dễ nhìn đâu nha. Thoát nguyên khởi nguyên quý vị tôi nên bắt đầu nhìn, thì quý vị cái phóng một cái ào về nhà, cái nháy tuốt lên bàn thờ, nhìn trên bàn thờ chắc rồi, phải không? Nhìn nhắm mắt cũng giống như nhìn mơ mắt vậy. Nghĩa là quý vị chí nữa đi về nhà, quý vị nhìn làm sao, thì giờ ngồi đây nhắm mắt quý vị nhìn làm vậy. Tức là bước vào phải nhìn cái cửa ngõ trước, rồi vào nhìn cái cửa chính sau, rồi mới vào nhìn cái phòng trước. Coi có ai ở nhà không? Có cái ghế, cái bàn Phật, cái đèn còn không? Hay tắt rồi? Có bụi đó bấm đóng lên trên không? Cái bình bông mấy ngày không thay không? Rồi nhắm mắt lại, lấy lỗ mũi hửi hửi thử có thúi không. Rồi lần lần mò xuống dưới bếp, mò vào trong tủ, coi chìa khóa có bỏ quên không. Từng tự đi đúng như khi mở mắt. Đó là quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai là nhìn rất chậm. Quý vị không được ý là mình nhìn bằng cái ý và cái thần mắt. Cho nên quý vị nhìn cái lướt qua này, thấy gì đâu. Bây giờ quý vị mở mắt mà quý vị nhìn vậy quý vị còn không thấy nữa, lúc nhắm mắt phải không? Nhìn rất chậm. Đó là cái thứ hai. Thấy chưa? Nãy quý vị không có nhìn chậm. Cái nhìn thứ ba là quý vị nhìn phải cho rõ. Bây giờ ví dụ nè, tôi ngồi đây nè, tôi nhìn nè. Tới cái bông, tôi phải thấy cái bông này, một cái bông, hai cái bông, ba cái bông đỏ, mấy cái bông trắng và có một cành dương xí. Dưới này cái chậu đen, tôi phải nhìn rõ cái đó. Rõ rồi tôi mới bước qua. À, phía này là có chư ni ngồi, à, có hòa thượng ngồi. Bên này có chư tăng ngồi, phía trước là có Phật tử ngồi. Có ba chiếc chiếu trải dài theo Phật tử ngồi dưới đất và đa phần hầu hết coi như ngồi trên trên ghế. Rồi tôi phải quay lại, à, phải quay lại. Mặc dù là tư tưởng nhìn nhưng mà tôi phải quay lại nhìn phía sau. À, khi nhìn bằng tư tưởng không có quay lại như khi mở mắt, khi nhắm mắt không quay lại, nhưng mà cái nhìn mình bắt buộc phải nhìn phía sau, nhìn cho rõ, nhìn tuần tự nè, ha, nhìn chậm chậm nè, rất chậm nè, nhìn rất rõ. Và nhìn gì nữa? Phải nhìn tụ điểm. À, nhìn hết rồi có một điểm tụ, mình nhìn lại điểm tụ đó. Khi nhìn điểm tụ rồi chưa đạt đâu. Quán cái điểm tụ đó nó lớn ra. Thấy nó lớn ra. Và thu cái điểm tụ đó nhỏ lại một chút. Rồi biến qua nó trở lại không có gì hết. Ví dụ bây giờ tôi nhìn cái bông nè. À, nhắm mắt nhưng tôi thấy rất rõ cái bình bông. Và tôi biến cái bình bông này lớn ra, lớn bằng cái nhà, lớn cả miếng đất, lớn cả thành phố. Và tôi thu nó nhỏ lại còn cái móng ngón tay thôi. Và lúc bây giờ tôi tán ra, coi như chỗ này không có cái bình bông. Nhìn như vậy quý vị sẽ rất dễ để đi vào chỗ quán giả và quán không. À, rất dễ đi vào chỗ quán giả và quán không. Lần lượt chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. À, nói cho hoàn toàn lên đó. Cho nên từ trước nay chúng ta tu nhưng chúng ta không luyện, chúng ta không tập đó. Tối nay quý vị về nhà phải dành chừng 5 phút để nhìn lại chùa Quan Thế Âm. Quý vị làm vậy một tuần lễ cho tôi. Tuần sau tôi hỏi quý vị về nhìn như vậy thấy cái gì ở chùa Quan Âm. Ở đi đâu xa cũng dành một phút nhìn về nhà. Về nhà nhìn tới chùa. Hiện tại ở chùa nhìn ở nhà. Ở nhà nhìn ở chùa một tuần lễ. Và nhắm mắt lại nhìn. Vì mở mắt á. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây mở mắt nhìn là chỉ thấy chùa Quan Âm thôi. À, thấy cái đạo tràng này thôi chứ không thấy hết chùa Quan Âm. Chùa Quan Âm trên lầu cũng thấy được. Trên tháp Lửa Từ Bi không thấy được. Phải đi tới mới thấy nè. À, vậy thì làm sao quý vị thấy ở nhà quý vị? Cho nên phải nhắm mắt lại mà nhìn thì mới thấy ở nhà. Và nhắm mắt lại nhìn là mới thấy 3.000 đại thiên thế giới. Còn mở mắt làm đâu thấy. Quý vị rõ chưa? Hôm nay quý vị chưa có nhắm mắt mà nhìn. 3 năm rồi tôi hướng dẫn quý vị mà quý vị cũng không tin, không nghe, không làm. Hoặc có làm một thời gian rồi bỏ. Bắt đầu hôm nay vào phẩm kinh này, quý vị tập như vậy, nhìn như vậy, nhìn chừng nào thành Phật mới thôi. Cho thành tới thành Bồ Tát cũng còn phải luyện nữa. À, vì phẩm kinh này Đức Phật thuyết giảng cho Bồ Tát mà. Quý vị không có dễ đâu. Nhưng mà chúng sanh á, trong chúng ta đều nghe được hết, đều hiểu được hết, đều làm theo được hết. Và quý vị cứ tập như vậy, trong 3 tháng như vậy, quý vị sẽ thấy đặc biệt cái gì đến với quý vị sẽ tự biết. Cái gì màu nhiệm đến với gia đình quý vị sẽ tự thấy. Thầy khỏi nói, đơn giản lắm, nó không có gì khó khăn cả. Quý vị đừng có tham vọng, đừng nghĩ là vào thiền quán liền. Bây giờ tập cho 6 giác quan nó nhuần nhuyễn đã. Mà cái sơ khởi là mắt trước đã. À, làm gì làm, mỗi ngày cũng phải bỏ ra 1-2 phút để nhìn. Bây giờ tôi nói cái ví dụ rất dễ nè. Bước vào cái chậu rửa chén, cái thau nước rửa chén, nhắm mắt là nhìn vào thau nước, mở mắt nhìn thau rửa chén rồi đã. nhìn con mắt trừng trừng không có nháy, nhìn hoài trong cái chén đó, cái thau đó có mấy cái chén, nước nhiều hay nước ít, đã xong rồi, nhắm mắt lại, nhìn vào trong thau nước đó, một phút đồng hồ, rồi bắt đầu mở ra mới rửa chén. Cho nên, hoàn cảnh nào quý vị cũng có thể tu pháp qua kinh được, hoàn cảnh nào quý vị cũng tạo công đức cho mắt quý vị được, hoàn cảnh nào quý vị cũng biến quý vị trở thành những vị pháp sư của pháp hoa kinh được. Rất rõ ràng, hôm nay chúng tôi trình bày rất rõ ràng, mà nếu quý vị không thực hành theo thì chúng tôi thua, không biết cách nào hơn. Trong thời gian 3 năm, 5 năm có năm có học, chúng tôi phân tích rất là kỹ lưỡng mà quý vị không làm, thì hôm nay đến cái phẩm pháp sư công đức quý vị hơi bỡ ngỡ. Nếu 5 năm rồi mà quý vị làm á, thì hôm nay tới phẩm pháp sư công đức quý vị thấy trước rồi. Chúng tôi nói tới đây quý vị, dạ thưa thầy, con đã ít nhất mắt con là 10 công đức rồi đấy. Công đức như thế nào? Ví dụ, nói bằng ví dụ quý vị coi không? Bây giờ tối nay nè, quý vị về nhà quý vị đúng 1 giờ khuya quý vị xếp bằng lại, quý vị nhìn về chỗ Quan Âm. Chủ nhật tuần sau, tối lúc 1 giờ khuya cô nhìn cô thấy gì? Cô thấy thầy trụ trì đang làm gì? Quý cô nói, dạ thưa thầy, dạ lúc 1 giờ khuya con thấy thầy đang ngồi thiền. Rồi cô giỏi quá, cho cô 20 điểm, nhưng mà lấy bớt con 2 đầu đi. Nói thật lắc rồi, mấy bà đóng mò. Giờ đó 1 giờ thầy ngồi thiền, biết đâu giờ thầy nằm này ngủ chóng cắn hay sao? Cho nên phải nói thẳng thắn, giờ đây con thấy thầy đang ngủ. Tụi này cô giỏi, cho con 12 điểm, ngồi nội trung đó. Có công đức rồi đấy. Thấy không? Nhưng mà cô thấy tôi nằm chống cắn tôi ngu á, tôi đắp cái mền gì? À, cái màu gì? Cô nói chung cái nữa, cho thêm 8 điểm là 20 điểm. Cô có công đức rồi. Còn gì nữa? Thì tôi sẵn sàng truyền nữa cho cô. Là quý vị sẽ từ đó bung lên. Nhắm mắt lại mới nhìn mới thấy thiên la vạn vật. Nhắm mắt lại mới nhìn được trong không gian. Nhắm mắt lại mới nhìn được tất cả những gì. Còn hôm nay chúng ta cứ mở mắt mà nhìn thôi. Một người đối diện với mình á, mình nhìn cái đó, nhắm mắt lại nhìn họ. Đang nói chuyện mình nhắm mắt lại mình nhìn nó. Và một phút mở mắt ra, mình sẽ thấy họ như thế nào, đó là công đức. Thằng này tới nó gạt mình ấy. Công đức nói không được đâu, nói ngọt lắm, miệng nói ngọt như đường mía lao ấy. À, nhưng mà ta nhắm mắt là nhìn trời biết mày rồi. Cảm ơn anh. Tôi cũng nói ra thôi nhưng mà anh không phải. Nó không phải ngọt như cái miệng nào. Cho nên trở lại hôm nay học lên tới đại học rồi, sinh viên học đại học rồi, mà bây giờ phải trở lại học tiểu học, thiệt là buồn lắm chứ. Nhưng bắt buộc phải trở lại với cái nghề của học trò tiểu học. Phải tập nhìn, mở mắt ra nhìn và nhắm mắt lại nhìn. Khi nào quý vị nhìn được cái phán phục tầm nhìn á, chỉ nữa nghe, khi nào phán văn văn tự tánh á thì là mới là nghe. Đừng nói cái đạo tràng này, cái khóa học này là thấp, khóa học này chư tăng chư ni học biết đầu lận chứ không phải nói chuyện. Nhưng mà người nào không cần có trình độ nhưng mà chịu nghe và làm theo thì nhất định bảo đảm kết quả có công đức. Tôi chỉ mong rằng một giác quan của chúng ta được một công đức là tốt lắm rồi. Còn hôm nay chúng ta chỉ có phước đức mà thôi. Cho nên cái phẩm pháp sư công đức này đối với chúng ta hoàn toàn xa lạ. Chúng ta nói rằng Đức Phật nói với Bồ Tát, nói Bồ Tát là để làm chi? Nếu nói Bồ Tát thì thọ trì đọc tụng phước đức làm chi? Tự chúng ta bỏ cái phần tiểu học, bỏ cái phần trung học, nhảy lên đại học mà không thuộc bài, lên đại học ngồi ghế nhà trường mà không viết bài, không chép bài, không trả bài, không thuộc bài, tức là không tập luyện, không tu luyện và không khổ luyện. Hôm nay xin mời quý vị trở lại khổ luyện. Mỗi tối như vậy, quý vị tụng kinh, trì chú, sám hối, điều thân, niệm Phật vân vân, muốn cái gì đã tùy quý vị. Nhưng quý vị dành cho chúng tôi 2 phút, sáng sớm 2 phút, trước khi đi ngủ 2 phút. Một ngày ít nhất là 3 lần như vậy. Quý vị tập nhìn. Khi tập nhìn đắc rồi thì tập nghe. Khi tập nghe đắc rồi thì tập ngửi. Khi tập ngưới đắc rồi thì gặp xúc chạm. Sau giác quan đó phải luyện 12 phút. Mỗi giác quan 2 phút rồi quý vị mới đạt được. Mời đạo hữu Hồng Quang. Đã. Tóm lại là mắt của những người tu Pháp Hoa Kinh phải luyện, phải tu, phải tập, phải khổ luyện. Nếu quý vị đồng ý với chúng tôi, quý vị cứ thực hiện thử trong thời gian từ bây giờ tới Tết. Sang năm quý vị sẽ thấy cái sự màu nhiệm đến với quý vị. Và nhấn mạnh chỗ này là phải thường tinh tấn. Bởi vì phẩm kinh này Đức Phật Thích Ca Như Lai nói với Bồ Tát thường tinh tấn. Nói với Bồ Tát thường tinh tấn. Nè. Nói đạo hữu Hoàng Văn cho ngâm thơ. Xong chưa? Rồi, bây giờ nghỉ một chút để ngâm thơ cho nó thoải mái một chút. Cái bài bên đây nó căng thẳng lắm. Mà nếu mà kéo dài nó đứt dây cần mau. À, mặc dù rất dễ nhưng mà nó hơi căng thẳng, rất là khó đấy. Tập cho quý vị quán về quý vị nhiều hơn là nghe bên ngoài. Bây giờ chuẩn bị qua cái tai hơi khó hơn chút nữa, cho nên bây giờ quý vị nghe ngâm hai bài thơ, một bài thơ và một bài hát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa viện chủ kiêm giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, thông tiếp một thơ ca hôm nay chúng tôi xin mời ca sĩ Tô Lan trình bày hai bài thơ của thượng tọa Thích Trong Lựa Tim Phép Lạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Tô Lan sẽ diễn ngâm bài thơ Duyên Khởi Trích Trong Thi Phẩm 72 Phép Lạ của thượng tọa Thích Thâm Bửu.
Thấu suốt duyên khởi ngát hương.
Và bài diễn ngâm tiếp theo, Tố Lan xin trình bày bài thơ Giao Thừa Kỷ Nguyên, cũng trích trong thi phẩm 72 phép lạ của Thượng Tọa Thích Thanh Vũ.
Em về chấp cánh chim bay, ngất ngư giữa gió vần mây điềm hồng. Long chiều vân trải đại đồng, mấy dòng lành diều dung thông hoa vàng. Không gian tự tại mênh mang dòng bóng thời gian linh động lang thang. Bóng thời gian linh động thanh thang, dòng trao cho răng ân vàng, răng bừng tỉnh thức khinh an hoa thần. Hoa xa hồi nhập lâu vân cảnh, cánh đình cao chiếu soi vào cõi ôm ao. Em cười chứng đắc chẳng sao điểm tỏa ba ngàn, em cười chứng đắc chẳng sao mơ
màng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chở sạch nợ chân gió nghe từng giọt rung ngân liên hoa diệu pháp nhập trần đó em nhẹ nhàng thanh thoát lặng lặng sâu chiều sáng lên thềm pháp hoa nhẹ nhàng thanh thoát lặng em lặng sâu chiếu sáng lên thềm pháp
trân trọng, chúng con trân trọng kính cung thỉnh thượng tọa thuyết giảng.
Bây giờ chúng ta vào nét thứ nhì, 1200 công đức nơi tai của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Khi nãy thì 800 công đức ở nơi mắt, bây giờ là đây là phần chính văn. Lại nữa, này Bồ Tát thường tinh tấn, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc chỉ đọc, hoặc tụng, hoặc in chép, hoặc phổ truyền, hoặc cúng dường kinh Pháp Hoa, thì tai người đó nhất định sẽ đạt 1200 công đức. Dụng tai thanh tịnh này nghe khắp 3000 đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đánh, nghe hết thấy các thứ lời lẽ âm thanh giọng tiếng, như tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng khóc la buồn than, tiếng ốc tù và trống chuông linh khánh, tiếng cười nói, tiếng thiếu nam thiếu nữ, tiếng đồng tử đồng nữ, tiếng pháp phi pháp, tiếng khổ vui, tiếng phàm nhân thánh nhân, tiếng đáng ưa chẳng đáng ưa, tiếng trời rồng dạ xoa càng tác bà a tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già, tiếng lửa nước gió, tiếng địa ngục súc sanh ngạ quỷ, tiếng tỳ khưu tỳ khưu ni, tiếng thanh văn bích chi bồ tát và tiếng phật. Nói tóm rằng, trong 3000 đại thiên thế giới, tất cả các thứ tiếng trong ngoài, dù chưa đắc thiên nhĩ, dù là tai phàm tục do cha mẹ sanh, nhưng vẫn nghe biết được hết thấy, phân biệt rõ được tất cả các thứ tiếng mà chẳng hề hư hoại giác quan tai. Đức Thế Tôn thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa 1200 công đức nơi tai của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Dù tai cha mẹ sanh nhờ pháp sư công đức, tai thanh tịnh không nhơ, dù tai thường lắng nghe rõ 3000 thế giới, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng chuông linh hoa loa trống, tiếng đờn ca nhạc khí, tiếng sáo tiêu ca hát, rõ nghe chẳng luyến đắm. Vô số giống người nói, nghe qua đều thông hiểu, lại nghe tiếng chư thiên âm ba nói rất màu nhiệm, và nghe tiếng gái trai, tiếng đồng tử đồng nữ, nơi rừng núi hoang sâu, chim ca lăng cộng mạng, lẫn rõ tiếng tần già, tiếng địa ngục ngạ quỷ, đau khổ lẫn đói la, chư A-tu-la thần từ nơi các biển lớn giao qua khắp chúng sanh, họ đàm đạo với nhau âm vang rền như sấm. Công đức vị pháp sư an nhập âm thanh này, gần xa nghe hết thấy mà chẳng hư nhĩ căn. khắp thế giới mười phương tiếng cầm thú kêu than, vị pháp sư đều rõ, khắp cõi trời phạm thiên, Quan Âm cùng biến tịnh. Nhận đến trời hữu đánh, âm thanh ấy linh nhiệm, pháp sư đều nghe rõ. Tỳ khưu ni, đọc tụng mật thuyết kinh, pháp sư nghe rất rõ, hoặc chư vị Bồ Tát, đọc tụng giảng pháp hoa, soạn ghi phổ truyền thấy, pháp sư đều thấu hiểu. Chư Phật Đấng Thế Tôn, giáo hóa khắp chúng sanh, các hội thuyết giảng kinh, vị pháp sư hiểu rõ, 3000 đại thế giới, âm thanh trong và ngoài. Biển cả suối sông ngoài, thấu xuyên a tỳ ngục, trên đến trời hữu đánh, thấy rõ cả chúng sanh, dù rằng chưa thiên nhãn, mắt phàm vẫn thấy rõ. Nè, bây giờ quý vị nghe cái phần thứ hai của mặt của cái giảng luận ha. Mong tăng phần cái tay 1200 công đức, phần mắt có 800 công đức này, mà tay tới 1200 công đức. Trước khi đi vào phần giảng luận, tôi hỏi quý vị là quý vị có từ trước tới nay có luyện về tay không? Luyện sao? Luyện cái tánh nghe sao? Mắt quý vị không luyện rồi đó, nhưng mà tay quý vị lại càng không luyện. Quý vị có tu, tức là có sửa một chút, chứ còn quý vị chưa luyện, có tu nhưng mà chưa luyện ha. Muốn luyện tai nghe có công đức thì phải thọ trì kinh Pháp Hoa, mà muốn thọ trì kinh Pháp Hoa thì phải đọc tụng in chép phổ quán cúng dường gồm cả năm mới tiến đến thọ trì. Kể luôn thọ trì là 6 phương pháp tu. Còn hỏi tu Pháp Hoa như thế nào, sẽ có vị sẽ hỏi tu Pháp Hoa như thế nào. Tu Pháp Hoa là đã nói trong hết 28 phẩm kinh, bây giờ hỏi biết thế nào trả lời. Và đã học qua là 18 phẩm rồi, và còn lại là 10 phẩm nữa thì mới rõ tu Pháp Hoa như thế nào. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị cũng khó nhớ, cho nên chúng tôi trả lời một câu: tu Pháp Hoa là tu theo pháp diệu. Cái pháp nào diệu á, là cái pháp đó có diệu pháp Liên Hoa. Tu theo pháp diệu, cho nên tu theo pháp diệu thì là có công đức. Nếu mắt tu theo pháp diệu vì nhìn á, nhìn diệu á, thì có công đức nơi mắt. Mở mắt ra nhìn chưa đủ, mà phải nhắm mắt lại nhìn, nhìn đúng cách, tập luyện ngày nào cũng tập, ngày nào cũng luyện. Có những người sáng ra ở nhìn mặt trời mặt trời vừa hừng mọc á, ở nhìn cho tới một tiếng đồng hồ khi mặt trời lên cao. Chiều á, ở tập ở nhìn mặt trời, từ mặt trời còn cách xa nửa tiếng đồng hồ mới lặn, thì họ nhìn nửa tiếng đồng hồ. Có người họ nhìn ngọn đèn đó, họ nhìn mở mắt rồi tới đằng họ nhìn nhắm mắt mà họ vẫn thấy mặt trời, thì lúc bấy giờ là họ mới đắc. Nhìn mặt trời thấy rõ, và cuối cùng thấy một vừng sáng không thấy mặt trời nữa, búng cái mặt trời nó tung ra lớn lên. Quý vị có nghe là ngọc trâu không? Ngọc bò không? Bọn trâu nó ngu vậy mà nó có ngọc. Là cái con trâu con bò nào mà sáng nó nhìn mặt trời để nó luyện ngọc á, chiều nó nhìn mặt trời để nó luyện ngọc á, thì con trâu đó có ngọc, con bò đó nó có ngọc. Nhà nào thấy như vậy, cái con bò làm biến đem bán ấy, thì tiếc vô cùng. Con bò đó nó cũng có cái bẩm chất làm sao mà khi nó để nó lớn lên á, bắt đầu lớn là nó đi nhìn mặt trời, nó luyện, tự luyện nó, thì con bò đó nó có một cái ngọc. Con rắn con gì nó muốn luyện cho có ngọc thì nó cũng phải luyện cách nhìn trước. nó không ai dạy nó, nhưng hàng ngàn con như vậy mới có một con. Còn có người mình á, có người dạy, cho nên á, làm sao á, là 1.000 người được 700 người luyện á, thì cái trái đất này xinh đẹp không biết bao nhiêu. Đó là cách nhìn của cái luyện của nhìn. Bây giờ cái luyện của tay đập, không phải là miệng đập mà là tay đập. Tụng á, không phải miệng tụng mà tay tụng. In á, chép á, không phải là tay in chép mà lại là tay in chép. Phổ quán á, là không phải tay hay là miệng phổ quán mà tay phổ quán, tức là truyền bá ra. Cúng dường không phải là tay hay là trí hay ý cúng dường mà tay cúng dường. Nó cũng đủ 6 cách tu Pháp Hoa Kinh, như thọ trì Pháp Hoa Kinh thì nó mới có công đức. Cho nên khi đã thọ trì kinh Pháp Hoa, hành giả tập luyện sự nghe, rồi đến tu luyện tướng nghe, lúc ấy mới đến khổ luyện nghe tụ điểm. Chỉ còn một điểm thôi, còn tất cả xung quanh có nghe cái gì hết. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây, mà xe ngoài đường chạy quý vị không nghe à, trời gầm sấm chớp quý vị không nghe, mà chỉ nghe một tiếng chúng tôi đang nói thôi, nghe tụ điểm. Đã. Hai cái đó quý vị đang tu, đang tập chứ chưa tu, nhưng mà cũng có kết quả chút chút. Bây giờ cố gắng làm sao hai cái cách nghe đó cho nó đạt đi, để rồi chuyển sang cái nghe ra à. Hôm nay tôi chỉ tóm thôi, cái này là vậy, mỗi cái một bài nữa, 6 cách nghe tới 6 bài nữa à. Giờ ai có 6 bài đem mua cây vàng á, đốt hết còn đâu nữa. Quý vị không thấy không quý pháp, trọng kinh như trọng Phật, trọng pháp như trọng Phật à. Giờ mấy bài đó đâu còn nữa ha? Cho nên thời gian ngày hôm nay ngày tôm tôm nè. Khi nghe vào và nghe tụ điểm được rồi, kết quả rồi, thì chúng ta phải luyện cách nghe ra. Hai cái nghe kia là tập, bởi mình có sẵn rồi. Bây giờ cái nghe ra đó phải luyện ra, không luyện không thể nào đạt được hết. Ví dụ như trong nhà mình á, có con mọt nó kẹo kẹt, đêm khuya mình ngủ không được. Bây giờ mình đẩy cái tiếng con mọt nghe xa xa lần. Mình về quê thăm quê nội, mình về quê mình thăm quê ngoại lâu năm, vùng quê ở xa, nửa khuya cú nó kêu à, cứ giờ nhắm mắt cái cú một cái không ngủ được. Hoặc là chó sổ trăng á, cứ cái bông trăng đưa qua cây nó lắc một cái chó sổ quẩu quẩu. Cái bông trăng hết gió là đứng yên, hay là gió lắc cây cho số quẩu quẩu số ai ngủ không được. Quý vị coi vậy không? Bây giờ đẩy cái tiếng nghe đó nó xa xa lần, nghe tiếng chó nó số văng vắng xa lần. Mình tập trung lại một điểm nào để đừng nghe tiếng chó số đó, cho nên phải luyện nghe ra à. Khi đạt được cái nghe ra rồi phải luyện nghe vòng tròn. Trong cái kinh Lăng Nghiêm, Chu Văn Thập Phương Giới Địa Giai Lục Chúng Động, trong Pháp Hoa cũng có nữa. Chu Văn á, là nghe vòng tròn, nghe chu vi. Có chỗ ta dịch là nghe khắp, không phải nghe khắp mà nghe chu vi. Chu vi là chung quanh, nghe vòng tròn. Chúng ta cái lỗ tai nó vòng tròn, cái loa phát ra, cái loa thùng nó cứ bình chỉ nghe nhạc thôi. Muốn nghe cho rõ phải nghe loa tròn. Âm thanh ở trong này nó xoáy khu ốc tròn, cho nên mình phải nghe vòng tròn. Mà nếu không nghe vòng tròn thì chưa đạt được cái điểm nghe. Đã. Nghe vào, nghe tụ điểm, nghe ra là 3, nghe vòng tròn là 4. Bây giờ tới cái nghe cao điểm là nghe phán văn, văn tự tánh à. Cái này phải tìm lại cái bài đó, mắt mấy quý vị cũng phải kiếm cái bài đó đọc. Những cái bài quan trọng chúng tôi đều có viết bài hết á. Bây giờ không thể nào nói mà phán văn, văn tự tánh là sao? Phán lại cái nghe, nghe lại cái tự tánh của mình à. Quý vị đã nghe được cái tự tánh vắng lặng của quý vị chưa? Chưa. Nếu tới cái tự tánh là ngu gục à, cố gắng ngồi đừng nói vậy, cái bắt đầu là đó là nghe ngu gục, đó là mê. Vẫn thích như ngủ mà không ngủ, nghe mà không nghe. Cái tự tánh của mình nó làm sao phải nghe lại cái tự tánh đó. Cái bên ngoài, cái bên trong, cái tụ điểm, cái vòng tròn, mấy cái đó không còn nghe nữa. Mà bây giờ nghe tới cái phán văn văn tự tánh đã. Tự tánh của nó. Trong cái bài đó tôi nhớ là hình như là cái nhật thực ở Mũi Né, tôi về tôi có làm cho quý vị một bài thơ và tôi dán luôn cái bài đó. À, nghe được cái tự tánh của nó, tự tánh vắng lặng của vũ trụ, tự tánh vắng lặng của đất trời, tự tánh vắng lặng của con người. Thấy được như vậy thì mới hiểu giáo pháp, mới hiểu thế nào là pháp giả. Cho nên sau khi đó tôi có dặn mấy người đi theo chúng tôi về chép lại, viết lại, vẽ lại cái mặt trời nhật thực ở Mũi Né, Phan Thiết. Vì nhật thực nó thường xuyên lắm, nhưng mà nó mặt trăng với mặt trời qua đất mà nó chồng lên nhau không lé một chút xíu thì lâu lắm, hàng ngàn năm, ngàn năm mới có, 2-3 ngàn năm mới có một lần. Còn khi nó méo méo một bên thì có. Cho nên khi chín nó trở lại lâu lắm. Cho nên đây là một bài học. Cho nên vừa rồi một họa sĩ bây giờ đang triển lãm ở Hà Nội mới vẽ trên này là trời, trời trong, dưới này là đất đen mờ mờ, và vẽ một cái vòng tròn bằng cái miệng tách ấy. Và cái vòng tròn đó vẽ một màu đen thui, mặt trời cũng ra mặt trời, mặt trăng cũng ra mặt trăng. Và cái đề tài của bức tranh đó được cái giới kêu là sĩ phu Bắc Hà ca ngợi, ca ngợi cái của cái đề của bức tranh. Vẽ thì ai vẽ cũng được, nhưng cái đề đó gọi là mối tình Tây Ba. Cho nên hỏi tới mối tình Tây Ba là mối tình gì, bữa đó không có anh Tân Thuần giải thích, cho nên tôi thay mặt cho tác giả tôi giải thích cho quý vị nghe. Tây Ba này là mặt trời, mặt trăng và quả đất, cả ba. Quả đất á, chạy theo mặt trời, mặt trăng chạy theo quả đất, cứ chạy vòng vòng. Anh này thì yêu cô kia yêu anh khác, rồi cô khác yêu anh này, nó cứ nó chạy vòng vòng không khi nào gặp nhau hết. Kể cả quý vị bây giờ có chồng có con, có vợ có con, cũng phải là chắc ăn là cái người mà mình đương thương là yêu đâu. Quý vị đang yêu cái mối tình ban đầu, hiểu không? Cái gọi là mối tình ban đầu, mà nếu gặp được cái mối tình ban đầu thì nó bịch đùng, nó đánh một ngày 80 giác. Cho nó không thương yêu gì đâu. Nhưng mà ở với ông chồng 2-3 mà con rồi, nhưng mà khi nghĩ tới cũng nghĩ cái tình ban đầu. Trời đất nó vậy thì quý vị cũng vậy thôi. Nó lạ vậy. Có người ta nó lạ vậy. Nó theo cái giá mà. Mối tình Tây Ba. Chỉ có hàng ngàn năm ba thằng này nó mới gặp nhau. Mặt trời, mặt trăng và quái đất nó gặp nhau một điểm, cho cái nên nó choáng hết cũng còn cái ló ra chút nào. Nhưng mà nó gặp nhau có khúc ngò. Cho nên mối tình Tây Ba này nó có yêu tha thiết mà gặp nhau, nó trùng nhau, ngàn năm mới gặp một lần, mà một lần có phút đồng hồ thôi. Đó là định lý đương nhiên nó như vậy. Cái phản văn văn tự tánh nó là như vậy. Cho nên không có gì ngạc nhiên. Và đó là cái giả pháp, chả có cái gì thực pháp. Không có cái gì yêu thương tha thiết, ông chết tôi chết theo. Tôi tưởng ông sống cho tôi tưởng ông chết. Đúng rồi, thì tưởng ông sống chứ, ông có chết chôn rồi kiếm ông khác sống mà tưởng chứ, tưởng gì ông chết nữa. Hả? Cái cuộc đời nó quay quăm, nó lè lói. Cho nên khen thay những ai tránh được cái nghiệp chướng đó, đi tu để mình còn làm cái gì hữu ích cho đời. Còn người nào ở lại đời cũng khen thay là người nào biết an phận của mình, cái định luật của mình giống như mặt trời, mặt trăng và quả đất vậy. Nó chạy lòng vòng với nhau, không khi nào gặp nhau. Và không có cái gì tương tuyệt đối cả, chỉ là tương đối với nhau để mà sống. Mượn cái thân này, mượn cái ao bùn này để sen kia nó nở hoa, mượn cái cõi trần tục này để mình tu giải thoát. Cho nên người nào đạt được như vậy thì rất là đáng mừng, còn nếu không đạt như vậy thì rất đáng buồn. Đi vào đời thì uổng công, uổng công nhiều nhiều kiếp, cho nên mới có cái thân này kiếp này. Uổng công cha mẹ ông bà sinh ra mình không làm nên cái chuyện trò trống gì hết, không? Đồng sanh với có cây hoa lá, nhưng hoa lá có cây chết rồi còn hữu ích cho đời, mình chết rồi chẳng để gì đời lưu hữu ích mà còn làm phiền lụy cho đời, còn làm cho đời phải tốn nước mắt khóc cho mình, đưa mình ra ngoài nghĩa trang, đưa vô lò thiêu thì tốn bao nhiêu chục lít dầu, mà đưa ra nghĩa trang là tốn hết mấy thước đất. Muốn đào cái mộ mình đi để trồng cái cây phải chờ cho nó hết thúi đã, để cho hết linh chứ không bắt bé họng đi, cho nên không dám đào. Thành ra sinh ra cuộc đời để làm gì? Phải có hữu ích. Hữu ích là mình phải thấy rõ cái nguyên lý của nó, và cái nguyên lý của nó là mình phải phán văn để văn tự tánh. Nhưng tới cái thời kỳ thứ năm của tu, phán văn văn tự tánh là nó cao lắm rồi. Hàng tỳ khưu ni mới nuốt nói cái này, hàng cư sĩ mà những vị thức giả thì mới nuốt nói cái này. Thức giả là thức biết được cái đó giả, còn chứng đắc là tuệ thì khác nữa. Biết miếng biết giá là gọi thức giả thôi. Bây giờ quý vị chưa biết giá đâu, quý vị thấy con tưởng một con của mình đi, thấy nhà tưởng một nhà của mình đi, thấy ông thầy tưởng một thầy của mình á, thấy đạo Phật tưởng một đạo Phật của mình á, những cái đó giá thì mà mình thức tỉnh được cái điều giá đó mới gọi là thức giá. Mà muốn thức giá thì phải tôn hành giá, mà tôn hành giá được rồi mới tôn ngộ không. Đã. Cho nên qua cái thời kỳ thứ năm ván phán văn văn tự tánh là thời kỳ của các bậc thức giá đã chuẩn bị chuyển sang tôn ngộ không, chuyển sang cái không tướng, chuyển sang quán cái mặt trời đó, quán cái mặt trăng đó, nó loãng ra một vùng sáng không thấy mặt trời mặt trăng nữa. Nghe được cái tiếng nghe đó, tiếng tre con chim cú đó, tiếng nghe con chó sủa đó, lần lần nó văng vẳng, nó xa và nó mất đi, rồi trở về nghe với mình, nghe từng cái thớ thịt nó rung, nghe từng cái dòng máu nó lung lưu trong cơ thể, nghe từng con cái tế bào của mình nó chuyển động, nghe từng con vi trùng nó đang cắn nó rút trong cái cơ thể mình. Nghe như vậy vẫn còn là tướng, chưa nhập tánh đâu. Chừng nào nghe trong cơ thể mình nó có một sự vắng lặng, nó có một sự nhẹ nhàng, nó có một sự mát rười rượi, nó một sự bình bồng, nó có một sự nghe là rung rung rung, êm êm, nhẹ nhẹ, lân lân, mát mát như mình đi trong đêm trăng. Nghe cái tiếng nghe đó, môi bỗng nhiên nở một nụ cười và mình không biết mình đang ngồi ở đâu, mình không biết mình là ai, vì toàn thân của mình nó đã hòa tan ở trong không khí, nó đã hòa tan trong nguyên tố, nó đã hòa tan trong vũ trụ. Miễn mình đừng chụp mình kiếm vậy thôi, cái thân đã mất rồi. Và nghe được cái tánh nghe đó, đó là thời kỳ thứ năm có luyện tánh nghe. Và đến thời kỳ thứ sáu là nghe cái không nghe gì cả, đó mới thực sự là nghe cái tánh nghe, nghe cái chẳng nghe. Có sáu thời kỳ tập luyện, tu luyện và khổ luyện tánh nghe theo phương pháp kinh Pháp Hoa. Khi nào chứng đắc thời kỳ thứ sáu của sự khổ luyện tánh nghe, lúc ấy là lúc đắc về công đức của tai. Tai có từ một công đức cho tới 1200 công đức. Lúc đó là lúc công đức về tai của một vị pháp sư Pháp Hoa Kinh nó đã rõ ràng. Các vị Bồ Tát thì 1200 công đức như vậy, còn mình thì độ chừng 12 công đức hoặc 120 công đức cũng được. Còn hiện nay thì xin chúng ta hãy kiên nhẫn tu tập từng bước theo đúng pháp môn mà kinh Pháp Hoa đã chỉ dạy. Kiên nhẫn tu từng bước một, kinh mà kinh Pháp Hoa đã chỉ dạy. Quý vị nhớ chưa? Từng bước một. Bước một là gì? Nghe vào, nghe ra, ha? Nghe tụ điểm, à, nghe gì nữa? Nghe vòng tròn, nghe gì nữa? Nghe cái phản văn văn tự tánh, nghe cái tánh nó phản trở lại, nó phản dội lại. À, quý vị làm cái gì ban ngày á thì ban đêm tự nhiên cái đó nó phản trở lại cho mình á, như tiếng vang vậy. À, cái tánh mình nó lần lần rồi cái tánh mình nó làm sao thì cái đó nó trả trở lại cho mình như vậy. À, rồi tiến tới cái chỗ là nghe cái không nghe gì hết, đó là cái tánh nghe thường còn vắng lặng. Cái nghe đó nó điều đáng quan trọng nhất. Đó. Bây giờ mời quý vị dành một phút để quý vị nghe. Bây giờ nghe cái gì nè? Bây giờ đánh một tiếng chuông để quý vị nghe thôi ha. À, và cũng nhắm mắt lại mà nghe. À, bây giờ bớt thì giờ để khỏi đọc chú, khỏi ấy, nhưng mà muốn nghe cũng phải đọc chú thôi. Bây giờ mời chú nào đánh cho thầy một tiếng chuông và quý vị nhắm mắt nghe thôi. Đánh chuông đi. Rồi, tiếng chuông chấm dứt. Quý vị nghe gì? Quý vị có nghe tiếng chuông không? Nghe vào hay nghe ra hay nghe tụ điểm? Hả? Quý vị không có nghe tiếng chuông à, mà nghe cả tiếng sáo nữa chứ, phải không? Rõ ràng không? Và nếu không nói chú ý nghe tiếng chuông á thì cái lẽ là quý vị nghe không có hay đâu. Vì tiếng chuông này đã đánh qua lỗ tai quý vị cả hàng trăm lần rồi. Nhưng quý vị hôm ngày hôm nay chúng tôi nói, quý vị tự nhiên nghe cái tiếng chuông ngân. Bây giờ quý vị đang nghe vào, nghe cả tiếng sáo nữa. Chắc chưa nghe tụ điểm. Thấy chưa? Thấy không? Đó, chúng tôi nói như vậy để quý vị dễ luyện tập. Làm sao quý vị tách, tôi nói bây giờ tất cả chúng ta nghe tiếng chuông thì quý vị nghe tiếng chuông mà không nghe tiếng sáo. Nhắm mắt là chỉ nghe tiếng chuông thôi. Luyện tối nay chưa được là tối mai chưa được tối mốt, tháng này không được tháng sau không được tháng sau. Luyện chừng nào mà tất các âm thanh khác chỉ nghe một âm thanh thì mới gọi là nghe tụ điểm. Nghe vào, nghe tụ điểm là tuyệt rồi, ngon lành rồi. Thì tự nhiên lúc đó có công đức rồi đó. Công đức như thế nào thì quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm. Và bài sau tóm kết lại chúng tôi mới kể cái công đức quý vị nghe. Khi quý vị có công đức á, quý vị nghe một người khác nói là quý vị biết thiệt hay giả, người đó không thể nào mà phỉnh quý vị được. Cho nên người ta nói là bởi nghe nên mắt, bởi tin nên mắt, bởi nghe nên lầm, phải vậy không? À, bởi vì cá nể cho nên việc đời nó phải dở dang. Quý vị dở dang không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên mong rằng hãy dạy cho con cho cháu mình đừng dở dang nữa chứ. Phải vậy không? Dở dang việc lớn có, dở dang việc nhỏ có. Quý vị đã lầm, lầm việc lớn có, lầm việc nhỏ có, bởi tin nên mắc, bởi nghe nên lầm. Cái lỗ tai này nó nguy hiểm lắm. À, nếu nó tu nó có công đức thì chính nó là một cộng sự viên với ý, là một vị quan trung thần đối với tâm, đối với vị hoàng đế tâm, đối với tuệ tương y. Nhưng mà nếu mà nó lơ đễnh á thì chính nó là một kẻ giặc phá tan cái tòa nhà này hết. Lỗ tai là một cái đài phát thanh, lỗ tai là cái cơ quan nhận tin, lỗ tai là cái người gác cổng thành, lỗ tai là đem vô tất cả những gì quan trọng trong cuộc đời. Nếu chúng ta không tập tu nghe vào, nghe tụ điểm, nghe ra, nghe vòng tròn, bốn cái nghe đó chúng ta không đạt được thì suốt cuộc đời ta có ôm cuốn kinh Pháp Hoa chúng ta cũng thấy gì hết. Quý vị cứ tụng đọc như là tụng đọc mà quý vị không hiểu, không nghe những cái mật nghĩa của nó không hiểu được cái yếu chí của nó, thì quý vị đâu phải là quý vị đang đọc pháp Hoa Kinh, đâu quý vị tụng pháp Hoa Kinh, đâu quý vị thọ trì pháp Hoa Kinh chưa. Nếu quý vị đã đọc hoặc đã tụng hoặc đã thọ trì thì giờ này quý vị công đức biết bao nhiêu, phải không? Chưa, mới có tập sự thôi, mới có tập thôi, mới có tập luyện chứ chưa tu luyện, chưa khổ luyện. Mà muốn đắc là phải khổ luyện, là vì mình á khó nói là nó đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, và trong đời này kiếp này mình sống trong bào thai mẹ, nó đã quân tập nơi ý của mẹ mình rồi, trong máu huyết của cha mình rồi, rồi đẻ ra là quân tập ở trong gia đình mình nữa, quân tập hàng xóm. Bây giờ mới gặp Phật pháp, gặp Phật pháp đó một tuần á bao nhiêu giờ, mà mình có 2-3 giờ để học, học về buồn ngủ bỏ quên. Còn nếu có tu á, một vài chục phút thôi, cho nên không thể nào mà xóa cái quân tập đó được. À, một con người tắm một thùng nước á là sạch ngay, nhưng mà một con trâu á tắm một hồ nước cũng sạch nữa. Đất nó đã đóng nhiều lớp trong cái da con trâu rồi, cho nên bây giờ có rửa có xịt cái gì nó cũng không sạch. Cho nên chư thiên á là ta chỉ có cần sơ qua thì ta đã sạch nghiệp rồi, sạch cái lậu nghiệp. Còn con người mình á là cái nghiệp nó nặng lắm, bào nó không hết, cố nghe cắt bỏ bớt đi để vào một tù điểm cắt không được, cố nghe đẩy ra để giữ cái chất giấc ngủ mà đẩy ra không được. Nó tới nó nịnh mình cố mình biết rằng nó nịnh mình không muốn nghe nữa, mà nó làm riết cấp đó rồi mình xíu lòng mà mình cũng theo nó. Bởi tin nên mắt, bởi nghe nên lầm quý vị. Cho nên đời quý vị đã lầm nhiều lắm rồi, bây giờ quý vị nương pháp Hoa Kinh để quý vị giúp cho con cháu quý vị thế hệ mai sau nó đừng lầm nữa chứ. Không phải người bình dân lầm đâu, với trí thức vẫn lầm. Cho nên á, càng trí thức chừng nào thì càng bán nước buôn dân nhiều chừng đó, phải không? Đất nước lầm than cơ cực, chứ đừng có nói học giỏi á, là họ giỏi đâu. Cho nên phải tu, phải luyện, phải nghe được cái tự tánh của chân lý. À, mà nghe cái lời phấn võ đường mật á, thì sẽ lầm ngay, chết vì cái nghe. Bây giờ tới cái nét thứ ba là 800 công đức nơi mũi. À, nãy giờ mình đi được 2 rồi, mắt rồi, tay rồi, tay 1200, quý vị nhớ không? Ấy về lấy cái khoen đeo trong lỗ tai nè, viết 1200 công đức chỗ này nè, đeo luôn hoài lắm. Để chị, để họ cho qua chị đeo chi con cái khâu vậy mà có 1200 vậy, tôi để tôi nhớ cái tay này 1200. Còn không mà lấy cái tờ giấy viết dán này 1200 chỗ này. Còn mắt 800, cái lỗ mũi có 800, cái đó khỏi. Chỉ nhớ cái này 1200 nè. Rồi cái ý 1200 nữa. Cái lưỡi 1200 nữa, vậy nhớ. Nãy giờ nói là lỗ tai tới 1200 lận. Nó quan trọng dữ lắm. Phải tập, phải luyện, phải tu. Nếu được công đức nó cũng tới 1200 mà nó phá hoại cũng 1200 lận quý vị. Đó. Thì mong rằng quý vị đọc nó lại bài này, bài học bên đây, quay băng trở lại mà nghe tới nghe lui, bắt buộc người trong nhà mình phải ngồi nghe cái bài hôm nay. Để chi? Để cho khỏi lầm lẫn với nhau, vợ chồng bịch đuổi với nhau cũng bởi vì nghe. Người ta tuyên truyền chia rẽ nội bộ, người ta cũng nói không? Đâm giết chém nhau, anh em ruột thịt chia lìa nhau cũng bởi vì nghe. Cái nghe nó nguy hiểm lắm. À, đế vợ đế con cũng vì nghe. À, cái anh chàng đi về, đi lính 10 năm, hồi đi con bé nó còn mới có mang thai chưa sinh, khi nó về thì nó được 10 tuổi rồi, và mẹ mừng quá. Nói ba con về. Nó nói không, đây phải ba tôi đâu, không phải ba, ba con đó. Tại ba ẩm đi, ông ấy 2-3 ngày cứ theo năn nỉ nó. Nó nói không, tôi không bao giờ chơi ông phải ba tôi tối mới về. Ông ơi,
Cứ tối tối rồi
là ổng mới về, còn bằng ngày ổng có về. Ông nội này ghen rồi, bỏ nhà đi hai ba bữa tới về, bữa nay ba về không, ba tôi tối mới về, hôm ba con có về không? Có chứ. Rồi bắt đầu ghen, ghen nói miết bà vợ chờ đợi trung tiết cho tới 10 năm trời, bây giờ ông chồng ghen tức quá, con tôi độc chết hết. Ông làm lễ ông chôn, hôm nay tôi chôn bà, chôn cho nó rồi, cái đồ cà chớn rồi nuôi tiết làm chi, ông có rơi một giọt nước mắt. Và khi bà kia chôn rồi, dĩ nhiên ông phải ở cái nhà đó để ông nuôi đứa bé chứ. Cho nên tối lại đứa bé nó nói ba, ba mới về với con, nó chạy vô trong tường nó ôm, ôm ba nó, gọi là chiếc bóng bên tường. Cái thằng này u mê quá, thắng từ từ chứ, nghe nó nói là tối ba tôi về, đang tưởng bộ có ông nào về với bà kia, cho nên nó ghen lên giết người vợ hiền trung trinh tiết liệt, lo nuôi con và giữ gia đình cho mình 10 năm đã, cũng nghe thôi. Cho nên cái nghe nguy hiểm vô cùng. Nói như vậy chắc còn quý vị nó đi vào cuộc sống khó lắm. Cho nên gọi là pháp diệu nhập đời. Nhập đời mà nghe cho diệu, nghe cho diệu đã. Cho nên đó, tuần sau sẽ đi nói cho diệu ha. Chạm chút cho diệu, chạm chút cho diệu là đi phải diệu, ngồi phải diệu, đứng phải diệu, đằng hắn phải diệu, cái gì cũng diệu hết á. Bây giờ gọi là diệu. Cái giai đoạn này quý vị tập vào diệu, mà tập trước nhất sáu giác quan. À, nghe. Quý vị nhớ chưa? Cho nên tối nay thực hiện liền. Về ai nói gì đừng có nghe ông. À, từ từ để kiểm nghiệm đủ cái đó. Chừng nào mình thấy nè, chừng nào mình sờ nè, chừng nào mình ngửi nè, chừng nào mình nếm nè, chừng nào mình nghĩ, rồi mình nghe. Đừng nghe nói tin liền. À, tu là vậy cho tu đâu nữa. Tu cái sự trước, nghe những cái gì bằng sự cái đã, rồi lần lần mới nghe tới cái tướng. Tướng là mới nghe được cái tánh, khổ luyện để nghe được tánh. Sự mà nghe không đúng, nó sai cái sự đi, méo mà nó tròn à, mình cũng nghe. Đen nó trắng mình cũng nghe, con trâu nó con bò mình cũng nghe, thằng ăn trộm mà nghe nó là nó trung chiên cũng nghe. Nè, công của Tuyết Nhân Quý mà cha con Trương Quần, nó công của Trương Quần, ông Đường vô đường cũng nghe. Nè, cho nên không phải là giới bình dân mà giới trí thức chừng nào càng nghe làm nhiều chuyện đó. Chỉ có người tu không nghe lầm mà thôi. Tu là chân tu kìa, tu mà tu tới pháp diệu kìa. Chứ tu tới pháp vi á vẫn còn nghe lầm, tu ở pháp tế cũng còn nghe lầm, còn người không tu ở pháp thô thì nhất định nghe lầm hoài hoài. Cho nên tu luyện là cái chỗ đó. À, bây giờ nét thứ ba, nét thứ ba Đức Phật tiếp tục dạy, cũng dạy cho ngài Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Lại này Bồ Tát Thường Tinh Tấn, nếu có người thiện nam người thiện nữ thọ trì kinh Pháp Hoa, nếu chưa thọ trì được thì hoặc đọc hoặc tụng hoặc in chép hoặc phổ quán hoặc cúng dường kinh Pháp Hoa, thì người ấy sẽ chứng đắc 800 công đức nơi mũi. À, bây giờ tới mũi rồi đó. Nhờ vậy mà mũi của vị pháp sư được thanh tịnh, nên ngửi biết mùi của cả 3000 đại thiên thế giới, trong ngoài trên dưới các mùi, như các mùi bông tu mạng na, bông xà đề, bông mạc lợi, bông chim bạc, bông ba la la, bông sen đỏ, bông sen xanh, bông sen trắng. Các mùi cây có bông, cây có trái, các mùi hương chiên đàn, trầm thủy, đa ma la bạc, đa già la, kể cả ngàn vạn thứ mùi hòa lẫn, hoặc các thứ hương bột, hương viên, hương xoa, tất cả các mùi hương, người thọ trì kinh Pháp Hoa đều phân biệt các mùi thấy. Lại cũng còn phân biệt được mùi của cá chúng sanh như ngựa, bò, trâu, dê, hoặc mùi nam, nữ, đồng tứ, đồng nữ, kể cả các mùi có cây lùm rừng gần xa. Nói tóm lại, tất cả các thứ mùi, người thọ trì kinh Pháp Hoa đều phân biệt rành rõ chẳng sai lầm. cái nghe với cái thấy thì quý vị còn có thể hiểu được, mà cái mùi mà không nghe không cần thấy mà chỉ mùi mà thấy ngửi được 3000 đại thiên thế giới thì khó quá, phải không? À, đặc biệt của người thọ trì kinh Pháp Hoa dù ở cõi phàm cũng vẫn phân biệt được mùi ở các cõi trời. À, hiểu rõ chưa? Như mùi hương cây ba lợi chất Đà La, cây câu bệ Đà La, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, cùng các mùi hương gỗ chiên đàn, gỗ trầm thúy, lẫn các thứ hương bột và mùi các thứ hoa đẹp. Nói chung các thứ hương trời như thế, hòa lẫn thoáng bay, các mùi hương thơm đều rõ biết. Lại còn rõ mùi nơi thân thể của chư thiên, mùi hương của trời đế Thích Thiên Vương lúc vui năm dục lạc ở thắng điện, hoặc lúc đang thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời đau lợi tại nơi diệu pháp đường. Cái này tôi lúc trước cũng lầm nữa, lầm có chỗ thắng điện và chỗ diệu pháp đường. Chỗ diệu pháp đường thì để dành thuyết pháp, Đức Đế Thích Thiên Vương đến đó thuyết pháp. Còn cái chỗ thắng điện là chỗ đó để cho ông Đế Thích Thiên Vương ông khiêu vũ, ông nhảy đầm với cái bà Đế Thích Thiên Vương, ông tới 3000 bà vợ lần. Cho nên ở trên cõi trời chỗ đó bày ra tới 3000 cái thắng điện, và ông biến ra 3000 ông Đế Thích. À, ông nào giống ông nào. Cho nên bà Đế Thích nào bà cũng nghĩ là bà đã đang ân ái với một ông Đế Thích thiệt, nhưng mà 2999 ông Đế Thích giả, chỉ có một ông Đế Thích thiệt mà thôi. Thì ông Đế Thích thiệt một năm ta mới ân ái. Ân ái trên đó là ta khiêu vũ, khiêu vũ đứng xa ra chứ không có đứng gần. Ta lập kêu là hội bàn đào để mà thưởng thức cái mùi ngũ dục lạc á. À, ở mình là lục dục, còn ở đó có ngũ dục à. À, thì cái ông Đế Thích thiệt á, ông mới có ông Thiên Tử. Và ông Thiên Tử khi con ông là thì được làm vua một cõi trời, hoặc họ đưa xuống cõi trần gian để làm vua với cõi trần gian, cho nên gọi là Thiên Tử. Ông nào thiệt, con Đế Thích thiệt xuống mới gọi là Thiên Tử, mới là Minh Quân. Còn nếu không phải nó giả, mà nó giả mà vương cũng có thể giả được, thì đó gọi là Hôn Quân Bảo Chúa. Đã. Cho nên là cái chỗ đó gọi là thắng điện. Còn cái chỗ mà ngài Đế Thích Thiên Vương thuyết pháp cho chư thiên nghe đó gọi là diệu pháp đường. Quý vị nhớ cái chỗ đó nha. Hồi tôi mới học Pháp Hoa, tôi cũng tập để tôi đi nói lại người khác, cứ tôi nói là diệu pháp đường không. Bây giờ mới giật mình hết hồn luôn, mình nói tầm bậy ha. Diệu pháp đường là cái chỗ Đức Đế Thích Thiên Vương thuyết giảng giáo pháp cho chư thiên nghe, cho chư thần nghe. Và đa phần Đức Đế Thích Thiên Vương thường giảng là pháp gì biết không? Thập thiện. Ông ngài đó là chuyên viên thập thiện. Cho nên ở đây ai thọ thập thiện mà giữ được 10 giới đó thì chết lên cái cõi trời của ông ngài Đế Thích Thiên Vương, cõi trời thứ hai, cõi trời Đâu Xuất. Kể cả chư thiên lúc dạo chơi nơi các vườn hoa, kể cả mùi của các vị trời nam nữ khác, tất cả các mùi này người thọ trì kinh Pháp Hoa đều phân biệt rõ biết. Tuần tự như thế cho đến các cõi trời cao hơn, nhưng trời phạm thế, trời hữu đánh, người trì kinh cũng đều rõ biết. Lại còn hiểu được mùi hương xông đốt của chư thiên, cho đến mùi hương thơm tự thân của các vị thanh văn, thân của các vị bích chi, thân của chư vị Bồ Tát, kể cả mùi hương thơm từ thân của chư Phật, xa gần đều rõ biết. Biết cả nơi an trụ của các ngài ấy, tuy rõ biết mùi hương như thế, nhưng tỷ căn chẳng hề hư hoại, khi phân tách cho người khác không hề sai lầm. Đó. Đoạn đến như vậy, tức là Đức Phật nói cho ngài Bồ Tát Thường Tinh Tấn, cái mũi của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh nghe, nghĩa là ngửi được như vậy. Nè. Bây giờ Đức Phật mới nói kệ để trùng tiên lại cái đó. Bây giờ chúng tôi cũng đọc kệ lại cho quý vị nghe, rồi chúng ta mới đi vào giảng luận để bớt thì giờ.
Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên là ý nghĩa về công đức nơi mũi của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Pháp sư mũi thanh tịnh ở cõi thế gian này phân rõ mùi thơm hôi, thấy thấy đều thông biết. Bông mạng na trà đề, chiên đàn ma đà la, tầm thúy và hương quế, lẫn mùi các bông trái và mùi các chúng sanh, mùi nam tứ nữ nhân gần xa pháp sẽ rõ.
Nghe mùi biết nơi trú, đại thế chuyển thánh vương, tiểu chuyển luân và đệ tứ tứ đệ, cận sự cùng cung nhân thoáng mùi đều rõ biết.
Trân bửu trang sức thân, hầm mỏ ẩn nơi đất, bửu báu nữ luân vương phan hương biết rõ chỗ, đồ trang sức mọi người y phục và chuỗi ngọc,
các chất hương xoa thân thoáng mùi đều rõ biết.
Chư thiên đi hay ngồi, dạo chơi hay thần biến, vị pháp sư Pháp Hoa thoáng mùi liền rõ biết.
Các cây bông trái hạt lẫn mùi thơm dầu tô, dầu tô hạt á, người thọ trì Pháp Hoa đều biết nơi xuất xứ. Núi rừng hang sâu hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sanh trụ nơi này thoáng hương đều rõ biết.
Các chúng sanh nơi đất núi thiết vi biến biển lớn, vị pháp sư rõ biết. Nữ nam A-tu-la và quyến thuộc của họ khi tranh cãi dạo chơi thoáng hương đều rõ biết.
Cái chỗ thoáng hương đều rõ biết tức là vị pháp sư Pháp Hoa Kinh khoáng cái mùi hương là đó biết cái đó là cái gì.
Đồng bằng hoặc thung lũng, sư tử sói voi hùm, bò rừng lẫn trâu nước thoáng hương đều rõ biết.
Người nữ khi thai nghén chưa rõ nữ hay nam, phi nhân hoặc thiếu căn thoáng hương đều rõ biết.
Người thai nghén thành không, an vui sanh con phước thoáng mùi đều rõ biết.
Biết tâm niệm nữ nam, lòng nhiễm dục ngu hờn, biết người tu chân chánh, những phục tàn trong đất, vàng bạc các bảo châu, chì đồng chỗ tụ chứa, thoáng hương đều không biết.
Lại biết giá chuỗi ngọc, mắt rẻ chỗ làm ra, các thứ hoa cõi trời, mạng đà mạng thù sa, cây ba lợi chất đa, thoáng mùi đều rõ biết.
Các cung điện cõi trời, thượng trung hạ sai khác, các hoa báu trang nghiêm thoáng hương đều rõ biết. Thắng điện vườn hoa trời, kể cả diệu pháp đường, người vui chơi nơi đó thoáng hương đều rõ biết.
Chư thiên khi nghe pháp hoặc hướng ngũ dục lạc, lại qua đi ngồi nằm thoáng hương đều rõ biết.
Y phục của thiên nữ, hương hoa tốt trang nghiêm, lúc dạo chơi khắp hương thoáng hương đều rõ biết.
Tỳ khưu ni, nơi pháp thường tinh tấn, tính tọa hoặc kinh hành, lúc đọc tụng kinh chú, hoặc ở nơi rừng cây, rầm chuyên nhập thiền định, vị thọ trì Pháp Hoa đều rõ nơi trụ xứ.
Bồ Tát chí vững bền, tọa thiền hoặc đọc tụng, hoặc thuyết pháp phổ truyền, thoáng hương đều rõ biết.
Nơi nơi Phật an tọa, trời người đều cung kính, thương chúng Phật thuyết kinh, thoáng hương đều rõ biết.
Chúng sanh nơi trước Phật, nghe kinh khởi tâm mừng, y pháp mà tu luyện, thoáng hương đều rõ biết.
Dù tu chưa chứng đắc, tỷ căn như Bồ Tát, nhưng nhờ trì Pháp Hoa, mỗi công đức như thế.
À, bây giờ, đó là phần chính văn, kể cả phần thơ kệ của cái mũi này hơi dài. Như vậy thì cái mũi nó quan trọng lắm. Nãy giờ mình ghi một tội là cái con mắt nó quan trọng, phải không? Cái lỗ tai nó quan trọng. Thế ra cái mũi cũng quan trọng dữ. Cho nên Đức Phật mới thuyết cái kệ dài lắm. Mắt á, Đức Phật thuyết kệ ít ngắn thôi, chỉ nhấn mạnh những điểm quan trọng. Nhưng mà mũi á, Đức Phật thuyết thơ kệ thật là dài, nói rất là rõ. Cái này khó lắm quý vị à. Mắt á thì mình có thể tu luyện được, ha. Một tai á mình có thể luyện được. Bây giờ cái mũi làm sao luyện đây?
Bây giờ quý vị nói cho tôi nghe tôi luyện sao? Hôm nay quý vị luyện cái lỗ mũi quý vị làm sao? Chính chúng tôi cũng làm to cái điều này, cho nên bây giờ tóc nó đã bạc rồi mà mới cái tập tỉnh đi trong cái tòa nhà Pháp Hoa, đi còn sợ lạc đường nữa. Bước vô thôi chứ chưa đi được, mới có vào cổng mà cái vị giữ cái cổng Pháp Hoa chút nữa là hất tôi ra rồi. Là cái lỗ mũi tôi nó dở quá. Cái vị giữ cái cổng Pháp Hoa, cái tòa nhà Pháp Hoa, nói thầy ở dưới trần tục thầy có tu gì đâu. Luyện làm sao khó luyện, mà mũi cũng phải khó luyện như vậy, như mắt như tai. Đoạn ba phẩm kinh này phân tách 800 công đức nơi mũi của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Dĩ nhiên đây là công đức của hàng Bồ Tát. Chúng ta những người đang sơ khởi phát tâm tu luyện theo kinh Pháp Hoa, hoặc là mới ở chặng đường của một hành giả Pháp Hoa Kinh, hoặc là chúng ta ở cái chặng đường là hành giả Pháp Hoa Kinh, nên ta phải thường tinh tấn tu luyện. Phải thường tinh tấn, vì cái phẩm kinh này nói cho Bồ Tát thường tinh tấn, cho nên chúng ta phải thường tinh tấn mà thường tinh tấn tu luyện, để rồi sẽ thường tinh tấn khổ luyện. Thường tinh tấn khổ luyện, thường tinh tấn thọ trì kinh Pháp Hoa, thường tinh tấn tu luyện, thường tinh tấn khổ luyện, thường tinh tấn thọ trì kinh Pháp Hoa. Ba đợt hôm nay thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng có tập luyện rồi, có chưa hay là chưa? Nếu chưa thì cả bốn luôn: thường tinh tấn tập luyện, thường tinh tấn tu luyện, thường tinh tấn khổ luyện, và thường tinh tấn tu thọ trì kinh Pháp Hoa. Bốn cái thường tinh tấn đó. Muốn sớm đắc công đức nơi mũi, chúng ta phải tu đúng giáo pháp, phải vững từ bước ban đầu thì các bước tiếp theo mới vững chắc, mới kiên cố. Vậy thì bây giờ cái bước ban đầu làm gì? Quý vị nói tôi nghe coi. Chúng ta là người bắt đầu bước ban đầu đấy, nhưng mà không bước ban đầu mà quý vị bước cái thiệt xa. Bây giờ đang ngồi đây, bây giờ tôi nói bây giờ mời quý vị đứng lên, đi lên trên chùa Ông Quang, trụ sở của giáo hội thành phố Hồ Chí Minh. Cái quý vị dậm chân cái, quý vị phóng một cái tới sân chùa Ông Quang, hay là quý vị đi từng bước? Đi từng bước. Vậy thì quý vị nói cái bước thứ nhất tôi nghe coi. Cái bước thứ nhất mà quý vị tu luyện cái lỗ mũi quý vị đó, nói nghe coi. Hôm nay ai đã tu rồi, cho nên tôi bị cái ông giữ cái cửa nhà, cái tòa nhà, lâu đài Pháp Hoa, ông hét tôi nên tôi giật mình tôi chạy về. Ông cũng nói vậy đó. Hôm nay thầy tu bước thứ nhất cái nào, nói nghe coi. Tôi nói chưa biết. Ông này dậy đi cho các. Tôi nói tội mà, để cho tôi đi vô. Được rồi, nhưng mà ông ở đây em phải tu ha. Bây giờ tìm cái bước thứ nhất đi, quý vị cùng chúng tôi tìm cái bước thứ nhất. Bước nào? Đa phần các vị hành giả Pháp Hoa Kinh thường hay tu tắc ha. Chưa đạt bước thứ nhất đã muốn bước tới cái thứ 800. Quý vị mong có đủ 800 công đức rồi, chứ không còn cái công đức cái thứ nhất. Hoặc là sáng tu chiều mong đắc liền 800 công đức, trời ơi là trời. Phải không? Mới tới chùa có tụng con bữa nó tôi đắc 800 công đức nó mũi rồi đó. Chưa bước thứ nhất đã vội chụp chân lại để mà nhảy lên tới chùa Ông Quang. Chưa bước thứ nhất cái chụp chân lại, nhảy một nhảy ra tới Hà Nội. Dù là máy bay đi nữa, máy bay cũng bắt đầu rồ lên, bắt đầu lên từ cái thứ nhất. Dù đi xe nữa thì xe cũng rò máy, cũng bắt đầu chạy bước thứ nhất, điểm khởi. Mặc dù là đệ tử Đức Phật, nhưng ít người tuyệt đối tin tưởng và thực hành theo lời Phật dạy. Phải vậy không? Quý vị thì cãi, thầy giỡn không, nghe không nghe, tôi nói quý vị không nghe. Quý vị tức, tôi chắc quý vị hàng ngàn người đó, mình tôi. Bây giờ chia phe cãi, thử ai hơn. Tôi thắng quý vị, tôi nói quý vị không nghe lời Đức Phật đấy. Còn quý vị nó, quý vị nghe tin theo lời Đức Phật, hai bên làm giấy cam đoan. Khi nữa tôi nói ra cái chỗ quý vị không nghe, không tin á, thì quý vị mất cái gì, tôi đây. Một ăn mười cũng dám ký nữa. Quý vị không có tin, không có làm theo. À, rõ ràng. Mà chuyện dễ chứ không phải chuyện khó. À, nó ngộ vậy đi. Mặc dù là đệ tử Đức Phật, nhưng ít người tin và thực hành theo lời Phật dạy, nhưng lại muốn mau thành đạt quá vị. À, mặc dù thường hằng đọc kinh, nhưng chẳng hề thọ trì theo kinh. Chẳng hề thọ trì theo kinh. Quý vị nghe rõ nha. Một cụ thể điển hình, nếu muốn mũi của mình rõ biết các mùi một cách tinh vi, như phần công đức đã ghi, thì phải khổ luyện hơi thở, phải tinh lọc âm tử nơi cơ thể, phải dụng thanh khí bồm thổi quét dọn các chất hôi tanh nơi 13 bộ phận quan trọng của nội tạng: tim, gan, tỳ, phế, thận, đó là ngũ tạng, ruột già, ruột non, bàng quang, mật, dạ dày, tam tiêu, đó là lục phủ. Lục phủ và ngũ tạng cộng lại là thành 9 bộ phận. Bây giờ cộng thêm 3 bộ phận phụ nữa, đó là tâm bào lạc, nữ tử bào và não tủy. Đàn ông có 12 bộ phận thôi, vì không có cái nữ tử bào, tức là không có cái bọc để mà bao cái dạ con. Nữ giới 13 bộ phận. À, còn cái tâm bào lạc là cái lớp nhần nhần để nó bao cái quả tim á. À, gọi là tâm bào lạc. Tâm mà, tâm là tim. Và não tủy nữa, 13 bộ phận đó. 13 bộ phận quan trọng trong cơ thể con người nó bị quế khí, nó chồng chất trong nó. Bây giờ mình không luyện cho nó sạch, không làm cho nó thơm, mũi thở ra nếu không bay mùi hơi thối thì cũng bay mùi khét khét. Nếu không bay mùi thấm thấm thì nó không bay mùi tanh tanh cục cức mũi ở trong á. Thì làm sao lỗ mũi mình thơm? Mà không thơm á, mũi không thơm thì làm sao hứa mùi khác thơm được chứ. Đã, cho nên bước thứ nhất chưa tập. Tổng cộng 13 bộ phận này phải dùng hơi thở trong lành, bơm thở hút các cái chất độc đang tàn chứa nơi cơ thể của chúng ta. Cũng ví như cái máy hút bụi vậy. À, hồi xưa thì người ta quét, bây giờ ta có cái máy hút bụi. Cho nên người tu cũng phải sắm cái máy hút bụi, hút hết những cái bụi trong cơ thể ra. À, muốn tu luyện cho mũi có công đức thì phải khổ luyện cho mũi của chính mình có mùi thơm. Thì bước đầu tiên là hành giả phải thường xuyên trì chú. À, ai nói tôi tu thiền không trì chú, ai nói tôi tịnh độ không trì chú, người đó sai lầm. Trì chú gì? Trì chú gì để cái lỗ mũi nó thơm? Tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, hiểu chưa? Mặc dù trong kinh ghi rõ ràng, nhưng mà khi nào lên chánh điện á, quý vị mới tụng. Mà có nhiều bữa ông tụng nữa, ông chú lễ niệm cái con trên này, trong cái kia trước cái ông bắt đầu nguyện đem lòng thành kính cho ông, có đọc Om Lam Om Chỉ Lâm. Đáng nói ra là Om Lam Toa Ha Ta Phạ Bà Đọc Đà Ta Phạ Đọc Ma Ta Phạ Ta Phạ Đọc Đà Hám. Đọc một giây dài như vậy. Nhưng mà bố thấy quý vị sợ ông nhớ, chỉ sợ làm biến, cho nên rút lại còn có 4 chữ. Om Lam là làm cho cái đạo tràng này nó được thanh tịnh. Không phải đợi tụng kinh mới là đọc, mà lúc nào cũng đọc Om Lam cả, để đạo tràng thanh tịnh. Nói cách khác là để cho cái chỗ mình ở đó, cái bầu không dưỡng khí của mình nó được thanh tịnh. Cái bầu dưỡng khí thanh tịnh rồi thì thần linh ta mới đến, trời tiên ta mới đến. Bồ Tát ta mới đến à, thì tất cả cái thanh khí nó mới đến với mình. Còn cái chỗ mình ở đây nè, cái chung quanh cái nhà của mình á, chung quanh cái phòng ngủ của mình á, trong cái phòng ngủ của mình á, kể cả trong cái nhà tiêu nhà tắm của quý vị, bước vô nhà tiêu cũng ôm lam ôm chị lâm à, bước xuống nhà bếp cũng ôm lam ôm chị lâm, kể cả vào nhà xí mà cũng phải đọc ôm lam ôm chị lâm, thì không có chỗ nào không ôm lam ôm chị lâm. Một ngày đọc hoài, đọc 5-70 lần, mặc áo cũng ôm lam ôm chị lâm, cởi áo cũng ôm lam ôm chị lâm, nằm chỗ ngủ ôm lam ôm chị lâm, quét nhà ôm lam ôm chị lâm, trải ra giường cũng ôm lam chị lâm, treo mùng cũng ôm lam chị lâm. À, tịnh pháp giới chân ngôn là ôm lam, a u m ôm, hoặc là o o m ôm, chứ không phải o m ôm, o o ôm 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 lam ôm, mà không phải o a m ôm, o không phải o mà u a m ôm, à ôm ôm lam. Và tịnh tam nghiệp là thân, khẩu và ý. À, cái bước thứ nhất mà không tu thì bây giờ không cách nào hơn quý vị à. Tuần sau về miệng thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị cái chú để mà đọc cái miệng nó thơm. Ôm tu rị á nhá. À, hôm nay quý vị đọc tu rị đâu? Quý vị có đọc ôm lam đâu? Kể cả trong hàng một số tỳ khưu và tỳ khưu ni cũng không thực hiện cái điều này nữa mà. Đâu phải là chỉ là Phật tử không. Quên cái điều rất là quan trọng, rất không đáng quên mà chúng ta lại quên. Cho nên tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh tam nghiệp chân ngôn là phải thực hiện thường xuyên. Việc tuy quá dễ nhưng ít người thực hiện. Không khởi bước từ thứ nhất thì làm sao có bước thứ nhì? Không thanh tịnh pháp giới, không thanh tịnh tam nghiệp thì dù tu suốt đời này sang đời khác, nói tiếp vài 30 kiếp nữa, mũi vẫn không thể nào có mùi thơm. Mũi mình không mùi thơm thì làm sao hít hết, biết hết được mùi thơm của cả pháp giới. Bước thứ nhì là tập thở. Bước thứ nhất tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu tam nghiệp chân ngôn, và bước thứ nhì là tập thở. Phần này khóa 2 đạo tràng này đã hướng dẫn toàn khóa 1 năm về pháp môn tu sinh lực thể. Xin quý vị ôn lại bài cũ khóa 2 và thực tập nhuần nhuyễn rồi mới bước thêm bước thứ 3. Vị nào chưa tu rành rẽ về sinh lực thể, tức là chưa luyện được hơi thở, thì hãy tụ lại đó, luyện hơi thở cái đã, quét cho hết cái ô uế trong cơ thể đã. Bước thứ 3 à, khổ luyện cho mũi với ý và ý song hành. Mình á, nhiều khi quý vị bưng cái tách nước này, quý vị uống quá khát cho nên uống à, y nó không biết nước gì à, cái chỉ có một mình thằng miệng à với cái thằng mũi à, chẳng y không biết uống này, uống rồi mới biết. Có nhiều vị bưng cái chai dầu hôi, chai dầu lửa ụp vô cái nuốt à. Có không? Tương bộ là nước, tức là nước suối mà nó đựng trong chai nước suối, nó để dưới chân cái tủ lạnh á, bưng lên làm phật cái chầu lửa không, nuốt tuốt vô trong bụng rồi. Ý nó không có, mũi và ý không song hành. Cho nên khi tập thở xong rồi, bước thứ 3 là tập cho mũi và ý song hành, hóa nhập là một. À, bước thứ 4 mũi và 6 giác quan quá nhập làm một. Tới cái đoạn đó mũi và ý là bước thứ 3, rồi mũi và 5 giác quan kia, tức là cộng cả là 6 giác quan là một, không còn cái ngửi riêng mà cái nghe riêng mà cái nhìn riêng hay cái nghĩ riêng, là một. Từ đó khổ luyện từng bước mỗi bước tu luyện đắc ngộ sẽ có một số công đức. Cứ như thế, từ một công đức tiến dần đến 10, đến 100, đến 800 công đức nơi mũi. Lúc ấy là lúc toàn phần Pháp Sư Pháp Hoa Kinh là quả vị Bồ Tát, còn ngay bây giờ là tu luyện nhập hạnh Bồ Tát. Bây giờ là nhập hạnh Bồ Tát. Chừng nào đủ 800 công đức nơi mũi và các cái giác quan khác, đủ 6.000 công đức thì lúc nó mới đắc quả vị Bồ Tát. Đắc 5.999 cũng chưa đắc Bồ Tát. 6.000. Bây giờ là chúng ta mới là bắt đầu tập, chưa phải là Bồ Tát, mới là nhập hạnh Bồ Tát thôi. Từ bước khởi đầu tô bồi từng công đức một, gọi là thiếu phần Pháp Sư. Nếu ai chịu tô bồi như vậy là thiếu phần Pháp Sư. Một chút xíu, một phần cũng được, cũng gọi là thiếu phần. Dần dần lên bán phần, lần lần lên đa phần, lần lần lên toàn phần Pháp Sư, lúc đó là Bồ Tát rồi. Sẽ tiến đến ban phần Pháp Sư và nhất quyết đạt toàn phần Pháp Sư để mũi đủ 800 công đức. Tới cầu đó quý vị cũng hơi ngán, biết mình nguyện gì có làm được không? Được chứ, phải không? Được, ráng nguyện đi. Đời này cũng được đời sau, kiếp này cũng được kiếp sau. Hôm nay ba nét của ba đoạn kinh về mắt, về tai, về mũi. Tuần sau chúng ta tiếp tục nữa. Bây giờ vào phần tóm kết. Pháp Sư là người phổ truyền pháp diệu, dòng đời toàn là pháp thô, cho nên liên tục bất ổn, chiến tranh, đau khổ, hận thù. Vì vậy nên các vị thánh triết, thiền triết mới vào đời phổ truyền pháp tế, giúp đời được chút phần tế nhị, hài hòa nhau, lịch sự với nhau, văn minh và văn hóa với nhau. Cuộc sống nhờ đó mà khác xa với lối sống phàm tục, nhất là khác xa với lối sống súc vật. Con người là con người chứ không phải như súc vật. Tuy vậy nhưng vẫn còn trong cái vòng tương đối. Vì thế cho nên tôn giáo mới vào đời. Các tôn giáo đa phần đều chủ trương pháp vi, tức là đời thô mà. Cho nên các hiền triết thánh triết ta đưa vào pháp tế. Pháp tế chưa đạt được mới tương đối thôi. Cho nên các tôn giáo mới bước chân vào đời và chủ trương pháp vi. Pháp vi này tìm đạt đến cái đích vô vi. Đời vì hữu cho nên ta đưa cái vô vào, vô vi. Các tôn giáo này như là Hồi giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo, Bà La Môn giáo, Vệ Đại giáo, Ân giáo, Tin Lành giáo, vân vân. Trong đó có Phật giáo, nhưng mà Phật giáo không phải vô vi không. Đức Phật thời kỳ đầu chuyển pháp, Ngài cũng phổ truyền pháp vi qua các bộ kinh A Hàm, Phương Đẳng, Phái Thượng Tọa Bộ, nhất là Thanh Văn Thừa, chuyên thấm sâu vào thiền định, chứng đắc niết bàn hữu dư. Trình độ cũng chỉ đạt đến pháp vi, tức là đạt đến chỗ vô vi mà thôi. Đến đây Đức Phật nhận thấy vẫn chưa tuyệt đích giải thoát, nên khi vào các hội đại thừa, Ngài mới phổ truyền pháp diệu. Bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh đầu tiên khai mở pháp diệu. Kinh Pháp Hoa không chẳng những là pháp diệu mà còn nhập đời. Vì vậy cho nên Ngài mới gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, tức là bông sen nhập bùn. Diệu mà còn lại là liên hoa, liên hoa tức là nhập đời. Đời thô chỉ có pháp diệu mới chuyển được đời rời khỏi thô, nhập tế, nhập vi và đi đến điểm cao tột là nhập diệu. Cho nên chúng ta đi theo Pháp Hoa Kinh là chúng ta đi theo pháp diệu. đời dốt nên mới nhờ đến chữ nghĩa, mở mang tâm trí cho đời. Chữ nghĩa ấy gọi là văn hóa. Muốn nhập đời phổ quán văn hóa thì phải có giáo sư. Nhưng đời thô, đau khổ, muốn cứu đời vượt khỏi khổ đau, rời pháp thô, pháp tế và pháp vi thì phải làm sao? Phải có pháp diệu. Muốn phổ truyền pháp diệu, chuyển thô giúp đời thì phải có pháp sư. À, pháp chuyển người nên tên diệu pháp. Người chuyển pháp đời gọi pháp sư. Khi đạt được trình độ pháp sư thì tự nhiên có công đức. Cho nên phẩm kinh này Đức Phật đề cập phần công đức của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Đức Phật nhấn mạnh: dù sâu giác quan phàm tục cho cha mẹ sinh ra, nhưng vì cái vị pháp sư đó tu trì theo kinh Pháp Hoa, cho nên chứng đắc toàn phần pháp sư, tức là hàng Bồ Tát đó. Khi đắc pháp sư thì tự nhiên có 6.000 công đức. Đây là phần có chư vị Bồ Tát hành giả Pháp Hoa Kinh. Vì nhập hạnh Bồ Tát cho nên tuần tự tu đắc từng phần một. Bài này mới được nửa phẩm pháp sư công đức, mới có giải bày công đức của ba căn mắt, tai và mũi. Rất mong quý vị hành giả Pháp Hoa Kinh, nhất là quý vị tu luyện Pháp Hoa Kinh thấm sâu, thông hiểu các bí pháp của kinh Pháp Hoa, để rồi tiến đến thực hành khổ luyện các bí pháp đã thấu đạt. Cứ hành, cứ theo, cứ mà thực hành đúng.